sư thân ca mẫu ni phật. Nam mô bổn sư thân ca mẫu ni phật. Nam mô bổn sư thân ca mẫu ni phật. Vô thượng thầm thầm vi diệu pháp, ba thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đăng thọ trì, nguyện giải Như Lai tỳ ni nghĩa. Nam mô Khai Luận Tạng Bồ Tát. Nam mô Khai Luận Tạng Bồ Tát. Nam mô Khai Luận Tạng Bồ Tát Ma Tạng. A Di Đà Phật, mời quý vị đồng tu đồng an tọa. Kính thưa quý vị đồng tu đang ở tại hiện đạo tràng, cũng như quý vị đồng tu đang theo dõi trực tiếp trên mạng xã hội. Chúng ta hôm nay học buổi thứ ba về giới luật, về tựa đề chúng ta là Tại Gia Lục Yếu Quán Tập của Đại sư Ngẫu Ích. Thì tác phẩm này khá dày, tổng cộng gần 300 trang chữ Hán. Nếu chúng ta học thì chắc cũng mới nay mới, vì thấy trên màn hình nếu như chúng ta đếm thì bên này mới trang 16, bắt đầu từ trang 16, học không biết bao giờ mới xong. Nhưng mà học đủ các giới từ căn bản cho đến từ tam quy, ngũ giới, bát quan trai giới cho đến Bồ Tát giới. Cho nên rất là quan trọng. Chúng ta cứ từ học vì đây là bộ đầy đủ. Và trong phần mà chúng ta mở đầu vừa rồi thì thấy chúng ta có niệm bài khai kinh kệ, vì chúng ta có khác một chút xíu. Quý vị lưu ý là khi mình học về giới luật thì thay vì nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa thì chúng ta đổi một chút là nguyện giải Như Lai tỳ ni nghĩa. Chữ tỳ ni có nghĩa là giới luật. Và thay vì Nam Mô Khai Kinh Tạng Bồ Tát thì Khai Kinh Tạng thì mình đổi thành Khai Lục Tạng, thì chúng ta học Lục Tạng chứ không phải học về Kinh Tạng. Thì quý vị để ý cho, thì mỗi lần chúng ta truyền thọ giới luật đều là như vậy cả. Hôm nay chúng ta tiếp tục trở lại với hôm qua, hôm kia đang ở cái mục là câu hỏi của Đại sư Ngẫu Ích đưa ra. Câu hỏi ngài đưa ra là vấn, tức là hỏi đảng tam quy pháp, tức là chỉ pháp tam quy, tức là mình chỉ thọ tam quy thôi đó. Thượng vị thọ giới, tức là còn chưa có thọ giới, còn chưa thọ giới. Danh vi đảng tam quy thì gọi là chỉ là tam quy thôi. Khả chỉ tam quy nhất nhị phủ, tức là có thể quy y được một hai hay không, thay vì tam quy tam bảo chúng ta quy Phật bảo, pháp bảo, không quy tăng bảo, hoặc là Phật bảo không thôi được không. Hữu thử pháp vi phục toàn thâu lục đạo, tức là thêm nữa pháp này là bao trùm cả sáu đường, tức là trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vi phục chỉ hứa nhân luân. Vì sao lại có thể là chỉ cho phép loài người thôi. Ư nhân luân trung, tức là ở trong loài người. Diệt hữu bất ân thọ giả phủ, tức là cũng có cái điều kiện không cho những người không thọ, người khác thọ. Có điều kiện như thế không? Nhược thọ hậu hữu phạm, tức là sau khi thọ rồi mà có phạm. Vân Hà sám hối thì làm sao sám hối? Đây là một câu hỏi rất đơn giản mà Thiện Trang nghĩ rằng ai mà người khao khát học giới luật, ai là người khao khát tìm cầu giải thoát chắc chắn phải đưa ra. Ở đây có mấy điều. Thứ nhất là mình có thể thọ tam quy, bây giờ mình thọ nhất, nhất quy, nhị quy được không? Tức là thay vì tam quy y, Phật, Pháp, Tăng, bây giờ chỉ trả lại chỉ mỗi quy y, quy y Phật thôi. Quy y Phật, quy hoặc quy Pháp, Phật Pháp thôi, không có quy y Tăng thì có được hay không? Quy Phật, quy Pháp không? Có được không? Chẳng hạn. Thì trả lời của Đại sư Nguyễn Ích như thế nào? Rồi thứ hai nữa, mình Pháp này là tam quy y với ngũ giới nè. Pháp này là toàn hết sáu đường trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, sanh. Vậy có thọ được hết hết không? Hay là chỉ cho loại người thôi? Và trong loại người lại có điều kiện nào cho những người nào mà không bị không được thọ hay không? Thì và đồng thời nếu như chúng ta thọ rồi thì còn làm sao để sám hối? Như vậy đây Trần Trang đành đi đánh vai này thiếu một chút. Ở đây là còn có nhược thọ hậu hữu phạm, vân hà sám hối, đầy thiếu một chút nha. Thì đáp như sau. Đại sư Ngộ Ích đáp: Phật sơ thành đạo, tức là Phật khi mới thành đạo, vị Long Vương gặp nhị thương nhân thuyết pháp. Tức là Phật mới vừa thành đạo thì Phật có vị Long Vương và hai người thương nhân mà thuyết pháp. Giáo linh tận vị lai tỳ kheo tăng, tức sướng tam quy. Ở đây nói rằng là đáp rằng khi Đức Phật mới thành đạo thì vì Long Vương và hai người thương buôn mà thuyết pháp. Ở này quý vị có thể coi trong kinh, đúng không ạ? Trong sách lịch sử khi Phật thành đạo thì Phật có thuyết pháp cho Long Vương và dạy cho hai người thương buôn, và có dạy cho hai người thương buôn đó là hai người thương buôn từ nước Myanmar là Miến Điện. Thì hai người đó họ đi ngang qua cái khu vực đó, họ đang đi kinh doanh á, đi buôn bán ở tại Ấn Độ. Khi ngang qua gần cái nơi Đức Phật thành đạo, đây bây giờ chúng ta gọi là Bồ Đề Đạo Tràng, thì hai người đó thấy được một điều cảm báo, đó là ở trên trời những người bà con đời trước của họ ở trên cõi chư thiên nói: ôi, thế gian vừa có xuất hiện Đức Thế Tôn, Đức Phật ra đời như vậy, phước báo vô lượng vậy mà hai người bà con mình đi ngang qua đây, mình phải bảo họ vào cúng dường. Cho nên hai người thương buôn đó vào cúng dường Phật, Phật đã truyền thọ nhị quy, Phật quy Phật và quy Pháp. Tại sao không quy tăng? Đâu có tăng đâu mà quy y, đúng không ạ? Và Phật còn cũng tương tự truyền thọ tam nhị quy cho con rồng, rồng mà hộ trì Phật đó, trong vòng mấy ngày đó, mà che ngày đó, thì cũng che ngày để khỏi bị mưa đó. Quý vị có cái hình Phật đó, quý vị không? Có con rắn đó, ở trên đây này, chính đầu đó, nó phủ lên trên đó, nó che cho Phật đó. Thì Phật cũng truyền cho Long Vương được điều đó. Cho nên vào thời Đức Phật tại thế, lúc đó là có truyền nhi quy, là quy Phật, quy Pháp vì chưa có tăng. Sau đó Phật sơ chuyển sóc luân đi tìm tới vườn Nai, tức là vườn Lộc Giả. Phật thuyết pháp độ năm anh em Kiều Triều Trần Như, đúng không ạ? Sau đó thì có năm anh em đó trở thành tăng đoàn đầu tiên, và từ đó về sau thì luôn luôn Phật dạy là phải quy y tam quy, tức là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Và đây Đại sư Ngộ Ích nói là dạy cho hãy dạy cho khiến cho tận đời vị lai, tức là tận vị lai tế đó, thì cái tỳ kheo tăng, chư vị tỳ kheo sẽ phải là tức là phải sướng tam quy, tức là sau này chỉ truyền tam quy, không có truyền nhị quy, không có truyền nhất quy. Cho nên ai nói bây giờ có nhiều người, cũng có một số người cư sĩ họ nói thế này, họ nói rằng họ nói với Hòa Thượng Minh Thông: bạch Hòa Thượng, tụi con bây giờ thọ có nhị quy được không? Chúng con chỉ quy y Phật, quy y Pháp thôi, còn tăng thời nay không có đúng như chánh pháp cho nên con không có thọ. Thì có được không? Không, quý vị, không được, Đây là lời Đức Phật nói trong rồi, ở đây Đại sư Ngu Ích nói như vậy, cho nên phải thọ tam quy. Rồi tiếp tục, như vậy chúng ta hiểu là tam quy đúng không ạ? Đó, phải thọ tam quy chứ không phải thọ được nhất kim nhược chỉ quy nhất nhị bất danh quy giả. À, nay á, nên nay nếu mà chỉ có thọ nhất quy hoặc nhị quy, tức là anh chỉ là mình chỉ thọ quy y Phật, quy y pháp, hoặc là quy y Phật pháp, không quy y tăng, hoặc là quy y Phật và tăng, quy y pháp tăng, vân vân, thì đều là không thành tam quy, bất danh quy, tức là không thành tam quy, tức là không có thành quy y, cho nên là không được. Đó là không được đúng không ạ? Đó là điều câu đáp đáp đầu tiên. Vấn đề thứ nhất là phải tam quy phải đầy đủ, cho nên hôm qua quý vị ở đây có một số người đã được họ tam quy đầy đủ đúng không ạ? Rồi đó là về thứ nhất. Bây giờ chúng ta đã trả lời câu hỏi thứ hai. Tam quy chi pháp, tức là pháp tam quy này, di địa ngục kịch khổ, cái chữ kịch trong kịch khổ kịch liệt đó, ở trong kinh Vô Lượng Thọ cũng có chữ kịch đúng không ạ? Hậu thế chuyển kịch, thì chữ kịch này nè, đó là kịch, là có nghĩa là gì? Rất là khổ đời sau, rất là khổ, thì không được đó, tức là hậu thế. Thì ở đây nó là tam quy chi pháp, tức là pháp tam quy này, di địa ngục kịch khổ, tức là chỉ có địa ngục đó, khổ quá, rất là khổ. Chữ kịch có nghĩa là rất khổ hay là quá khổ. Bất năng bỉnh thọ, cho nên họ không thể nào mà lãnh thọ được, họ không thể nào mà tuân theo được, tuân theo mà thọ được, tại vì đâu có thời gian đâu mà nghỉ ngơi đâu, mà lúc nào cũng cực hình cực khổ, cho nên không thọ được. Đó, như vậy là chỉ có địa ngục không thọ được, còn các đường khác thì được được thọ. Đó là trời, người, Atula, súc sanh, ngạ quỷ đều thọ được tam quy y. Còn riêng là chỉ có địa ngục đây là tại vì khổ quá, không có thời gian, không có điều kiện để thọ. Thiết hoặc tri sư, đó là thiết là giả thiết, giả thiết rằng là hay giả sử rằng nếu có thể biết được cái quy y á, thì sao, tiện ân ly khổ, thì liền có thể lìa khổ, tức là nếu như ở địa ngục á mà có thể quy y được thì liền lập tức thoát khổ, ra khỏi địa ngục. Vì sao? Họ đang nằm mơ, chỉ cần một niệm quy y thôi là tỉnh giấc mơ rồi, ra khỏi địa ngục. Thì cho nên quý vị thấy pháp tam quy giúp chúng sanh địa ngục ra khỏi địa ngục đó. Nhưng mà vấn đề là họ giả sử là họ có biết quy y hay không, lúc đó là biết thiết hoặc tri quy nè, tức là giả thiết là biết là quy y đó, biết quy y Tam Bảo thì liền ra khỏi cái sự khổ đó. Kỳ dư ngũ đạo, tức là năm con đường khác, trừ năm con đường khác là gì? Bỏ địa ngục ra, trời, người, Atula, súc sanh, ngạ quỷ, tổng vô già nạn hay là giá nạn, giá hay già cũng được, đọc âm âm nào cũng được, có khi đọc âm già, tức là tổng quát là không có cái ngăn cản nào, tức là nói tóm lại là năm đường đều được thọ mà không có điều kiện gì cả. Đó, đúng không ạ? Thì nhược cánh quy y tà ma ngoại đạo, nhưng nếu mà thay đổi trở lại, mình đi quy y với gì? Tà ma ngoại đạo, tức là mình đã tay thọ quy y rồi, mình quy y tam quy rồi, mà bây giờ đi ra quy y với tà ma ngoại đạo nữa đó. Giống như mình hôm qua quý vị đã phát nguyện là gì? Trọn đời con thọ gì, quy y Phật rồi, quy y pháp rồi, quy y tăng rồi, thì sẽ không có gì quy y thiên thần quỷ vật đâu mà, cô hồn ác đảng ở đâu vân vân, tà giáo ngoại đạo đều không quy y. Đó thì đó là bây giờ lỡ quy y, quay trở lại quy y mới bên đó, với nhiều nhiều người họ không biết, họ đi học năng lượng gốc, học quy y với vị thầy nào đó vân vân, thì đó là rớt vào cái này, quy y với tà ma ngoại đạo. Danh thất tam quy thì gọi là mất tam quy, Quý vị nhớ nhớ nha. Cho nên lần trước thiền trang có nói cảnh báo cho nhiều người đồng tu đó, họ không biết tu á, họ đi tu mở lung xa vân vân á, thì đây đại sư Ngũ Ích nói là gọi là mất tam quy, thất tam quy, tức là mất tam quy. Coi như mình quy y Phật Pháp Tăng lúc trước, quy Tam Bảo lúc trước bay mất, không còn nữa. Hậu năng phản tà, sau này á, sau này có thể quay trở lại lại, quay lại cái tà đó. Tức là mình bây giờ mình cũng trái, mình bỏ cái tà đó, mình quay lại thì được hay không? Diệt sở thính thính hứa thì cũng có thể cho phép họ lại. Đó, tức là những người mà lỡ họ đã mất tam quy, ví dụ như vừa rồi họ đi theo tu theo năng lượng gốc, hay là tu theo các pháp nào đó, các cái pháp của ngoại đạo, hoặc là quý vị đi qua Thiên Chúa vân vân, vậy thì sao? Quý vị trở trở lại được họ mất tam quy rồi, quay trở lại được họ lại. À, cho nên để nói đến những người nào á mà lỡ tu những cái pháp đó đó mà trước quy y rồi, bây giờ mình đi theo ngoại đạo mất rồi, thì bây giờ quay trở lại, mình nếu như quay lại được một lần nữa. Nhưng mà đây mới nói rộng ra, quý vị nên nhớ, nếu như mà quay trở lại rồi á, thì ở đây đại sư Ngũ Ích có nói thêm một điều này liên quan đến phần cao hơn. Phi như thọ cụ, chẳng phải giống như là thọ cụ túc giới, tức là giới tỳ kheo. Giới tỳ kheo mà quý vị thọ rồi nha, phục nhập ngoại đạo, lại đi vào trong ngoại đạo, vi trọng nạn giả thì trở thành trọng nạn. Có nghĩa là gì? Ở đây nói ra khác với giới tỳ kheo. Ví dụ như tỳ kheo chúng tôi là tỳ kheo, đã thọ tới tỳ kheo rồi, thiện trang thầy thiện lụng ở đây thọ rồi, mà bây giờ bỏ đi theo ngoại đạo thì trở thành trọng nạn. Trọng nạn thì sau này vào đi xuất gia lại, gia sư xuất gia lại, tới lúc thọ giới có một cái già nạn, già nạn đó ngăn lại, nói là phá, đã từng phá nội ngoại đạo chưa? Nội ngoại đạo tức là mà hồi trước đã ở trong nội đạo là mình Phật giáo rồi, đi mà đi theo tà giáo, đi theo tôn giáo khác, gọi là phá nội giáo, phá Phật pháp mình. Sau khi bỏ cái giáo pháp đó lại trở lại Phật giáo nữa, gọi là phá ngoại đạo, người đó không được thọ tỳ kheo nữa. Có một già nạn trong trong 13 già nạn, trong 8 già nạn vân vân, có nhiều già nạn, thì trong đó có nạn là không được gọi là phá ngoại nội ngoại đạo, tức là mình từ bên bên ngoài ngoại đạo mình vô mình xuất gia được. Nhưng mà đã xuất gia rồi, đã thọ giới tỳ kheo rồi, giới tỳ kheo ni rồi, mà đi ra lại ngoại đạo thì quay trở vô không được thọ tỳ kheo nữa, mất luôn. À, nhưng mà ở đây có chúng ta hiểu rằng, nhưng ở đây theo như thế này thì không có, chẳng như cầu túc, tức là tam quy thì được, tam quy thì được, quý vị đi vòng qua vòng lại cũng được, không sao hết. Tức là cứ hết qua bên Phật rồi qua bên tôn giáo khác rồi quay lại thọ cũng được. Đây, đây không có điều kiện này. À, cho nên đại sư mới ít nó mới ghi chữ là phi như thọ cụ, tức là chẳng giống như thọ cụ túc giới. Cụ túc giới tức là giới tỳ kheo á. À, cho nên quý vị thấy tam quy dễ hơn đúng không ạ? Tại vì căn tánh, nhưng mà tỳ kheo là không đơn giản, tỳ kheo phải cần ấy, hay cần cao hơn. Như vậy thì ở đây đoạn dịch này, pháp tam quy chỉ chúng sanh địa ngục quá khổ nên không tung theo thọ được. Giả sử nếu có thể biết quy y thì liền được lìa khổ. Thì cái điều này giống như trong kinh Vô Lượng Thọ, quý vị thấy chúng sanh ở tam đồ cực khổ đúng không ạ? À, mà chỉ cần gì, khi mà chạm được quang minh của Đức Phật A Di Đà đúng không, thì họ được dừng khổ, mạng chung liền được giải thoát đúng không? Thì cũng vậy đó. Thì ở đây cũng tương tự như vậy. Nếu mà ở trong địa ngục mà giả sử được biết quy y thì họ sẽ liền được lìa được khổ, ra khỏi địa ngục. Năm đường còn lại, tức là trời người, Atula, súc sanh, ngạ quỷ, đều không có già nạn hay không có giá nạn, tức là không có nạn ngăn ngừa. Nếu thay đổi quy y với tà ma ngoại đạo thì mất tam quy. Sau có thể bỏ tà đạo cũng được cho phép thọ lại. Chẳng giống như thọ giới cụ túc, tức là giới tỳ kheo. Thọ rồi lại vào ngoại đạo thì thành trọng nạn, không được thọ nữa. quý vị hiểu đó. Tỳ giới tỳ kheo là có điều kiện, cho nên là tỳ kheo là chúng trung tôn khác, đó là vấn đề thứ nhất. Quý vị thấy thì ở đây cũng nói tam quy như vậy, tam quy y thì không có vấn đề gì đúng không ạ? Đây còn ngũ giới á, thì chúng ta mới có vấn đề là tại sao cảnh giới nào thì có người mới được thọ, mấy cảnh giới kia không được thọ. Hình như đằng sau là đại sư Ngô Ích có nói đưa ra tại sao. Thì ở đây chúng ta cái tạm thời đi theo cái định mục này đã, rồi nếu còn thời gian chúng ta sẽ nói tiếp. Chúng ta đã nói sẽ xong tam quy rồi, chúng ta nói ngũ giới. Bây giờ vấn câu hỏi tiếp theo đại sư Ngô Ích đưa ra: thọ đản tam quy, tức là chỉ thọ tam quy, đắc vô tác giới phủ, thì có đắc cái việc vô tác giới thể hay không? Vô tác giới vô vô tác giới thể á, vô tác giới thể không? Ở đây là vô tác giới, tức là vô tác giới thể hay không? Vô tác giới thể là gì? Là có nghĩa là một cái năng lượng mình nó nhập vô, chúng ta nói là một cái ấn tượng rất mạnh vào a la gia thức, nói vậy cho dễ. Ấn tượng ghi nhớ được rằng nó tạo ra một cái sức mạnh mà gọi là nhậm vận hành thiện, phòng phi chỉ ác. Tức là nó có thể âm thầm nó vận động để nó giữ cho chúng ta làm việc thiện và ngăn ngừa những điều ác. Điều này rất quan trọng đối với người tu hành. Bởi vì sao? Thường chúng ta không có đắc giới, khi thọ giới nhưng mà không đắc giới á, thì cái sức mạnh này yếu, cho nên là quý vị không giữ giới tốt được. Tại sao? Vì mình ví dụ như mình quen là tập khí thì não quen là thấy con gì đó mũi bay 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 giết ngay nó đúng không? Nhưng mà nếu quý vị thọ giới, quý vị đắc giới rồi, tức là đắc được vô tác giới thể rồi, thì quý vị bay qua con mũi nó bay qua bình thường thấy vậy, nhưng mà đưa tay ra cái tự nhiên vô tác giới thể nó phát hiện ra, nó phát ra tin thông tin rất nhanh, nó kêu mình đã thọ giới rồi, mình biết là mình thọ giới rồi cho nên không được sát sanh đó. Còn trường hợp quý vị quên đó, quý vị quên thì có thể có một cái chuyện, ví dụ như có một quý vị thì đó kể đó, có một vị đó ở trong chùa đó, thì cuối cùng hẹn hò với cô đó, đến khi ra hai người nhắn tin nhau ra buổi tối, ra đến cái chỗ vắng thì chuẩn bị làm chuyện dâm dục nam nữ, thì vừa đó lúc đó thì vị đó thấy đằng trước một tượng Quán Thế Âm Bồ Tát đằng trước. Thấy tượng thờ hờ thì thực nhớ là ở nơi nào mà có tượng thờ Phật thì không thể làm được chuyện đó, cho nên sợ giật mình nên tỉnh, nó sợ quá đúng không, chạy. Thì đó thấy sáng mà hào quang chiếu nữa, sáng chạy thì sáng hôm sau ra thì không thấy chỗ đó có tượng Phật mà tượng Quán Thế Âm Bồ Tát nào cả. Đó là gì? Vô tác giới thể phát huy tác dụng đó, sẽ cảm ứng được Phật Bồ Tát gia trì. Hoặc là Hòa Thượng Minh Thông nói có khi ví dụ như trong luật nói, ví dụ như hai người họ muốn họ họ muốn hành dâm, nhưng mà có một người đắc giới thể, cái tự nhiên lúc đó vừa đóng cửa phòng cái tự nhiên có lúc đó bên ngoài có người gõ cửa cộc 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 cộc, hoặc là có người đi đến cho nên sẽ ngăn lại. Như vậy đó là tác dụng của vô tác giới thể, giống như mình là đi lái xe trên đường, mình thấy cái gì đó là mình tự nhiên mình đạp thắng ngay hoặc là lách ngay, nó phản xạ một cách tự nhiên. Cho nên đắc được vô tác giới thể thì mới thật sự hiệu quả. Và nói ra nếu mà mình không đắc được vô tác giới thể thì thọ giới coi như không đắc giới. Không đắc giới thì cả đời mình tu chỉ là phước đức, không phải công đức. Quý vị hiểu phước đức và công đức khác nhau rồi đúng không ạ? Phước đức là giúp cho mình được hưởng phước báo trời người, ở trong cõi người, cõi trời. Còn công đức thì giúp ra khỏi sanh tử luân hồi, gọi là sẽ tạo được cái quả báo vô lậu, giải thoát. Cho nên việc thọ tam quy cũng rất quan trọng. Ở đây đưa ra câu hỏi, đại sư Ngô Ích đưa ra câu nói là gì? Như vậy nếu chỉ thọ tam quy thôi, có đắc vô tác giới thể hay không? Tại vì trên đó, đoạn trên đó chúng ta học là gì? Nếu mà khi mà thọ tam quy xong thì liền phát vô tác giới thể, vậy thì chúng ta thọ ngũ giới nữa, thậm chí các giới tỳ kheo rồi vân vân, thọ tam quy xong là có thể đắc được. Vậy có phải như vậy hay không? Thì rồi hỏi tiếp: thản hoặc sát đạo dâm vọng, nếu như là phạm vào những cái tội sát sanh, trộm cướp, dâm dục hay tà dâm đó, vọng ngữ, vì phá giới phủ, thì có phải là phá giới hay không? Ở đây chỉ nói là người thọ tam quy thôi, họ không thọ ngũ giới nha, họ thọ tam quy thôi chứ không có thọ ngũ giới. Thì bây giờ có sử họ, thứ nhất là họ như vậy họ có đắc được giới thể hay không, và thứ hai nếu như họ đi phạm những tội như sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vậy họ có tính là bị phá giới hay không, họ có thọ ngũ giới đó, không có thọ ngũ giới nha. Rồi, thì ở đây đại sư Ngũ Ích trả lời rằng đáp thọ ngũ giới, bát giới, thập giới giả, tức là người họ năm giới, tám giới hoặc là 10 giới. Thì ở đây á, họ nên năm giới thiết tam quy thời, thì khi mà thiết cái pháp tam quy đó, giống như hôm qua chúng ta thiền hoặc là hôm nào chúng ta cũng quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, hoặc là hình như sáng ngay còn bắt con trai đúng không, sáng nay cũng vậy, cũng quy y Phật, quy y pháp gia tăng, tức vân tận hình vi ưu bà tắc đó, tức là thì liền gọi là tận hình thọ, tức là hết trọn đời là một vị ưu bà tắc hoặc là ưu bà di, tức là một vị cận sự nam hay cận sự nữ đúng không ạ, tức là một người cư sĩ nam, cư sĩ nữ, vậy dù là năm giới, tám giới hay là bát quan trai giới, thì chỉ cần quy y như vậy, giống như sáng nay chúng ta tiền họ tam quy, tiền họ bát quan trai giới, thì quý vị nhớ cứ sau khi quy y Phật rồi, quy y pháp rồi, quy y tăng rồi, thì lúc đó là quý vị trở thành ưu bà tắc ưu bà di rồi, trong cả đời quý vị được rồi, chứ không phải là tới tam quy kia mới được, thì đó là được nhất nhật nhất dạ vi tịnh hạnh ưu bà tắc, tức là nếu quý vị mà họ bát quan trai giới thì lúc đó quý vị trở thành một ngày một đêm tịnh hạnh ưu bà tắc, tức là quý vị trở thành là thầy quy y là quý vị được luôn, còn nếu mà ai thọ ngũ giới thì trọn đời là quý vị trở thành là ưu bà tắc ưu bà di rồi, còn nếu như họ bát quan trai giới thì một ngày một đêm thôi. Tỳ như lai xuất gia dạ đẳng đó, còn theo mà là Đức Phật xuất gia những người đó thì sao, cố phát vô tác giả đó, thì sẽ nên cho nên liền sẽ phát được cái vô tác giới thể, tức là lúc đó là phát vô giới thể rồi, chứ không phải đợi lúc sau rồi chúng tôi mới truyền, đây bây giờ chúng tôi truyền tám giới cho quý vị đọc từng giới một, hoặc là lúc đó mới truyền hôm qua thì truyền cho quý vị từng giới một rồi quý vị có nhận hay không. Thì thật ra nếu như quý vị phát tâm ngay từ đầu thì mới tới qua tam quy xong là đã có giới thể rồi nha, đã có vô tác giới thể rồi. Kim thọ chỉ tam quy giả, ở đây hay là nay những người mà chỉ thọ tam quy thôi thì sao, bây giờ không không phát nguyện là thọ ngũ giới gì hết, vậy thì có được vô tác giới thể hay không, tại vì nói bên mấy cái giới kia mới tới tam quy là họ được giới thể rồi mà, thì tôi cũng thọ tam quy xong rồi chắc tôi cũng phải được giới thể chứ, thì có phải như vậy không. Bổn bất thọ giới, vốn là không có thọ giới, tự vô sở phát, cho nên không có từ đâu mà có thể phát được, tóm lại là không có, tại vì quý vị đâu có muốn phát tâm thọ giới đâu, không phát tâm thọ giới cho nên là người ta tam quy xong đó, thì người ta được giới, người ta được giới thể rồi, nhưng mà mình không phát tâm thọ giới cho nên mình không có được giới thể. Tại vì giới thể là thật ra là ba điều kiện, ba điều kiện nếu như nói theo trong trong lục tỳ kheo, thì điều kiện thứ nhất là đạo tràng trang nghiêm, điều kiện thứ hai là giới sư thanh tịnh, và điều kiện thứ ba là giới tử chí thành. Đạo tràng trang nghiêm thì mình ở một mình thường thọ nó không có trang nghiêm đúng không, nhưng mà đạo tràng chúng đông đông vậy á thọ thì nó gọi là trang nghiêm được đúng không, nó phải có gì đó quý vị, giống như có đông người rồi có thầy ăn mặc đồ lên tính tướng thế này vân vân, thì quý vị cảm động thì đó là một cái yếu tố để mà có thể đắc giới. Yếu tố thứ hai là phải cái gì, mình phải thấy giới sư sanh tịnh ở đây mới nói tên tướng, tức là mình phải tin tưởng những vị thầy đó đúng không ạ, chứ mình không tin tưởng mình lên mình thấy ôi ông thầy này không tu không ra hồn gì hết thì như vậy thì chắc là không đắc giới được rồi. Rồi thứ ba nữa là gì, giới tử chí thành, tức là những người thì thọ giới đó nhưng mà thì phải có lòng chí thành khắc ngưỡng, chứ nếu mà mình ở lơ thì thôi kệ họ cho có rồi thì nó không đắc giới, cho nên ba yếu tố đó là để đắc giới, muốn đắc giới thể là được ba yếu tố đó. Thì thông thường cho nên hiện ra nói tam quy tuy là đơn giản, tuy là tam quy ngũ giới rất đơn giản, nhưng nên làm một cách trang nghiêm nhất, làm làm sao bài bản quy củ để người ta gì đạt được ba điều kiện đó là gì, giới sư thanh tịnh, giới tử thí thành, và ở đằng trước là đạo tràng trang nghiêm, mình phải có cái giới trường á, gọi là cái đạo tràng giới trường mình phải trang nghiêm, cho nên á, làm á, được như vậy thì mới được, chứ còn không phải tự nhiên cái bảo đâu đâu thưa thầy con muốn quy y dẫn vô đâu cái chỗ nào cái phòng nào đó quy y đỡ đi, không được, không có đủ được ba điều kiện đó, cho nên mấy người không biết á, người ta không học giới luật á, người ta mới làm vậy. À, quý vị biết làm vậy nó không có đắc giới, nó không có đúng pháp đó, cho nên trong giới luật rõ ràng, cho nên làm gì cũng phải đúng là vậy đó, chứ không phải ra ngoài đi đâu ngoài chùa, đi ngoài sân chùa rồi cái tới thầy 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 cho con quy y xong rồi đọc tam quy xong rồi được, cái đó là đọc tam quy như thế cũng được, nhưng mà khả năng đắc giới thể thấp, thấp từ khi người ta chí thành, lúc đó mình cũng quán ha, cũng ở giữa sân nhưng mà quán là đạo tràng trang nghiêm á, giới trường trang nghiêm cũng ra phải quán được, tất là lòng thành kính người ta phải lớn hơn thì mới được. Tất nhiên nói như vậy có nghĩa là đó là điều kiện tốt nhất mà có thể tạo cho người ta. Còn trong trường hợp ví dụ chúng ta tiền tam quy cho các loài khác, như như chúng ta đi phóng sanh rồi đó, thì đâu có thể nào mà trang nghiêm đúng không? Mình là kiếm chỗ nào đó mình đọc tam quy xong mình niệm Phật mình thả cho con cá con chim rồi vân, thì đó là gì? Được rồi, đó là cũng là trang nghiêm rồi. Chứ bây giờ quý vị đòi tìm chỗ nào nữa thì nó tùy điều kiện. Nhưng mà đối với loài người chúng ta nếu có điều kiện hãy tổ chức mượn lễ tam quy cho đàng hoàng và gọi là quy, việc quy y thật ra phước báo lớn lắm mới được quy y đúng không, đâu dễ đâu quý vị ha, mà có nhiều đồng tu cả đời tìm mãi không có cơ hội quy y, có nhiều đồng tu trên mạng cái nhắn tin hỏi thiền trang thầy ơi thầy cái truyền tam quy cho thiền trang, thiền trang nói thì chùa nào ở nơi nào có chùa quý vị tìm tới để mà thọ tam quy ngũ giới có gì đâu, nhưng mà có nhiều người nói cái chỗ con không có chùa, không có chùa thì đi nơi khác đúng không, mà cũng khó, nhưng mà rõ ràng là không dễ vì các chùa lâu lâu mới tổ chức một lần. Quý vị như hôm qua ở đây có các vị ở đây tam quy ngũ giới đâu có dễ, bây giờ có đồng tu nào lên bảo thầy là nhờ thiện trang thầy thiện lụng vân vân làm lại, đâu có làm đâu, phải lâu lắm nữa mới có một dịp như thế đúng không, phải đợi cái dịp nào đó khóa tu rồi đông người rồi vân vân cái gì đủ, đầy đủ, mà lỡ như không có đủ người cũng không làm được vân vân, có nhiều yếu tố lắm, cho nên đâu phải đơn giản, cái đó là phước báo nhiều đời nhiều kiếp mình gieo trồng mình mới được thọ. À, cho nên chúng ta phải dùng tâm chí thành mà lãnh thọ vì pháp tam quy này, tuy là nói đơn giản nhưng mà quy y Phật rồi thì sao, không đọa địa ngục, không quy y pháp rồi thì không đọa ngạ ngạ quỷ, quy y tăng rồi không đọa súc sanh, nghe nó đã vậy thôi về cứ tạo nghiệp đi rồi cũng đọa thôi nha, cái đó là mình quy y thật sự chứ không phải mình chỉ mới quy y vậy rồi đó, bắt giống như bước đầu đi trên con đường chánh, từ con đường chánh đó mà đi tiếp á, thì sẽ không rớt vô hầm hố, không rớt vào ngõ cụt. Còn nếu như mình đi một hồi mình đổi đường mình không theo con đường đó nữa, mình đi tức là mình không có giữ giới, mình không làm lành vân vân thì cuối cùng mình cũng rớt xuống hố, ráng chịu mình đi đường khác mà đó, đó là giống như tam quy giống như là bản đồ chỉ đường, chỉ quý vị đi con đường đó quý vị chịu khó đi đi đó, đi tới nơi thì chắc chắn không đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Còn nếu như mình đi giữa đường mình hối hận mình không làm nữa thì mình đi lạc qua đường khác vẫn bị đọa như thường. Rồi như vậy ở đây là trả lời vấn đề là như vậy, nếu mà chỉ thọ tam quy thì không có Bồ Tát cái thể, đây là một điều mà các đồng tu tịnh độ nên chú ý, tại vì rất nhiều đồng tu tịnh độ có tư tưởng rằng là gì à, là thôi con chỉ sợ thọ giới con chỉ thọ tam quy thôi đúng không ạ, quý vị sợ như vậy thì cuối cùng quý vị có đã không được Bồ Tát cái thể, rất nhiều đồng tu bây giờ có ý định nói như thế thì không có Bồ Tát cái thể thì đó là một cái điều rất tiếc, cuối cùng mà mình tu chỉ được thì phước báo nhân thiên mà thôi, không phải là công đức vô lậu suốt thế gian. Cho nên á, quý vị chúng ta phải học, phải học. À, dù đời nay giữ giới rất khó, đặc biệt là ở Việt Nam chẳng hạn, bây giờ hoàn cảnh ở Việt Nam giữ ngũ giới hồi cũng khó nữa. Nhưng mà Thiện Trang thấy ở bên châu Âu dễ hơn, chúng ta có thể mà giữ được quy y, được giữ giới được. Cho nên quý vị cố gắng. À, cố gắng mình ở ở bên này dễ hơn bên bên khác, cho nên mình cố gắng giữ giữ được, đây là công đức phước báo rất lớn. Quý vị thấy như sáng nay chúng ta truyền Bát Quan Trai Giới thôi, nhờ tu một ngày một đêm này mà công đức này có thể siêu vượt tam giới không, lên nó giải thoát, tu có một ngày một đêm nhân lành quả báo thù thắng như vậy, vậy mà mình không cố giữ. Trở lại với ở đây, ký vị phát giới, à, tức là đã mà chưa cái phát vô tác như thể, diệt vô phá giới chi tội thì cũng không có cái tội của phá giới. Có nghĩa là gì? Ở đây á, ở trên này đưa ra câu hỏi là gì? Chỉ thọ tam quy thôi, bây giờ phát, phát làm gì? Đi phạm sát đạo dâm, tức là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, bạo ngữ. Vậy thì có gọi là phá tội phá giới hay không? Thì ở đây ngài Đại Sư Ngộ Ích nói vì quý vị đâu có thọ đâu, đâu có phát vô tác như thể đâu. Chưa có phát vô tác như thể thì cũng không có tội phá giới. Ở đây nói ra rõ hơn á, là có một trường hợp nữa, thọ rồi nhưng mà không đắc giới, thọ không phát vô tác như thể thì cũng không có phá giới. Nếu quý vị không có phá giới nhưng mà có tội, đây tội gì? Nhiên hữu thế gian tánh tội giả, nhưng mà có cái tánh tội của thế gian, tức là mình có cái tánh tội gì? Nhân quả trả nợ, giết chúng sanh một mạng là tánh tội đó. Trộm cắp tài sản của chúng sanh là tánh tội, đó là tội rồi. Nếu như thọ giới thêm một tội nữa, tội phá giới nữa, là hai tội đó. Nếu như mình sát sanh không người đời, hoặc là người thọ giới rồi không đắc vô tác giới thể, hoặc là người chỉ thọ tam quy, người ta đâu có thọ giới đâu, thì người ta sát sanh, người ta chỉ có một tội, là tội gọi là tánh tội. Mình thêm tội nữa là tội phá giới nữa. Mà tội phá giới thì Điện Trang cũng chưa coi được cái tội nào, nhưng mà thế nào, nhưng điều xếp vào các tứ chúng á, các chúng khác á, thì đều xếp vào tội là đột kiết la cả. Đột kiết la thì đọa địa ngục bằng tuổi thọ bằng tầng trời tứ thiên vương. Quý vị thì tính thử xem, một cái tội phá giới nhẹ nhất đó. Đối với chúng các chúng bình thường cái đột kiết la thôi à, chỉ có chúng tỳ kheo mới là chia ra thành sáu mức, là cao nhất là tội ba la di, là đọa đến địa ngục mà có tuổi thọ bằng tầng trời tha hóa tự tại thiên, tức là ma vương sống bao lâu á, thì mình ở địa ngục bấy lâu. Người ta sống ở trên đó sung sướng vô cùng, còn mình sống dưới địa ngục khổ vô cùng, giống nhau. Nên tỳ kheo sợ lắm, tỳ kheo ni á, mà phá cái giới trọng á, là đọa cái đó. Rồi bắt đầu xuống cái giới kế thế tiếp theo á, là bắt đầu bằng tầng trời thứ năm, tuổi thọ bằng tầng trời thứ năm, rồi xuống là tiếp 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 cái tội nhẹ nhất á, cái thiên cuối cùng nhẹ nhất á, mới tương đương với quý vị. Cho nên chúng tôi á, là nếu mà chúng tôi tính ra chúng tôi tội đời trời á, cái áp, gọi là cái áp lực của người thọ đại giới á, cụ túc giới á, nhiều. Tuy nhiên hồi xưa nghe vậy là sợ mất rồi, chạy mất dép đúng không, thấy giống thọ luôn á, cho nên là sợ lắm. Nhưng mà sau khi học giới luật rồi á thì thấy cũng không đến nỗi sợ với mức độ đó. Tại vì thật ra cái giới mà trọng giới là bốn giới ba la di á, có khó phạm chứ không phải dễ phạm. Bốn giới giống như tỳ kheo thì không được dâm dục, thì tất nhiên là không dâm dục là phải giữ được rồi. Thứ hai là gì? Không có trộm cắp mà bị, giống như hôm qua thì Trang có chia sẻ lại, bị phải tội gì? Tử hình ha? Phải bị người ta xử tử tử hình, hoặc là bị gì? Trung thân. Mình không có đến nỗi trộm cắp đến mức độ đó đúng không? Đâu có đến, không có. Thứ ba nữa gì? Không có giết người, phá thai và tợ thai thì không có. Làm gì có đi xuất gia rồi giết người nữa, đúng không? Phá thai, tợ thai đâu có đâu đó, và đó, cho nên không có đó. Cho nên mới có đệ tử của Hòa Thượng Minh Thông á, là một thầy mà thầy Thích Thiện Trơn á, Thích Thiện Trơn có đưa ra một cái ví dụ mà hỏi cái này người, cái ví dụ như cái vị tỳ kheo ni đó mang thai, rồi cái thấy mang thai chẳng hạn muốn giấu cái thai đó cho nên là phá thai, vậy tỳ kheo ni đó có tội mang tội ba la di là giết thai giết người không? Có không có quý vị? Có không? Có không? Có hả? Không có. Tại sao không có? Vì tỳ kheo ni đó mang thai là đã mang thai là bị phạm dâm dục rồi. Phạm dâm dục trước là phá giới, mất cái giới đầu tiên rồi, là mất luôn tỳ kheo ni rồi. Vẫn đọa địa ngục bằng tầng trời thứ sáu nhưng mà Đấy, tuổi thọ bằng từng đời thứ sáu, nhưng mà cái tội là tội dâm dục chứ không phải là tội giết người. Còn tội giết người đó lúc đó là cổ trở thành một người bình thường, là nếu hồi xưa của trở thành cư sĩ lại, trở thành cư sĩ lại thì lúc đó của trở thành ưu ưu bà tắc ưu bà di thôi, thì lúc đó cổ phạm cái tội là tội gọi gì sát giết người của ngũ giới đó, thì thế. Nhưng mà thật ra nếu mà phạm cái kia là phạm luôn tà dâm rồi, mất luôn ngũ giới rồi, không có trở thành người bình thường, cho nên chịu cổ chỉ có phạm tội tánh tội giết người mà thôi. Thì quý vị hiểu mà. Lên YouTube mà coi thôi là có tiếng ạ. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Như vậy là quý vị hiểu nha. Ở đằng này giới luật á, nói nhiều câu chuyện cũng vui lắm. Nhiều khi cái tội đó mình kết án gọi là luật sư á, mình đi kết án nhầm. Như vừa đó là cái nó nhầm á, mình nó phạm tội kia mà mình đưa qua tội này là sai tội, không được. Mình phải đưa cho người ta đúng đúng tội, đúng tội chứ không được sai tội. Rồi chúng ta trở lại. Như vậy tóm lại là đoạn này là ngày Đại sư Ngũ Ích đáp rằng: người thọ ngũ giới, tám giới, mười giới thì khi thiết tam quy liền gọi là trọn cả đời làm ưu bà tắc, tức là đó đối với người ngũ giới. Một ngày một đêm làm tịnh hạnh ưu bà tắc. Đó, giống như quý vị hôm bữa đúng không? Bữa đầu tiên á, Thiện Trang có ở đây chúng ta có làm lễ truyền Bát Quan Trai Giới đó, có mấy mấy quý vị, mấy cô như cô Trâm vân vân thì chưa có hề thọ tam quy. Vậy thì lúc đó là thật ra một ngày đó là được một ngày một đêm làm tịnh hạnh ưu bà tắc rồi, đúng không ạ? Là được một ngày một đêm rồi, cho nên là thật ra là được quy y, được tính ra được thêm lời thêm ngày nữa rồi đó. Đó, tức là cũng được một ngày nữa là họ được tịnh hạnh ưu bà tắc, tịnh hạnh ưu bà di chứ. Theo Đức Như Lai xuất gia, ở đây nói 10 giới tức là giới sa di á quý vị, thì khi xuất gia thì 10 giới là giới sa di. Đó. Cho nên đã phát vô tác giới thể, nay người chỉ thọ tam quy vốn không thọ giới thì đương nhiên không có được phát vô tác giới thể. Đã chưa phát giới thể, tức là phát vô tác giới thể đó, thì cũng không có tội của phá giới, nhưng có tánh tội của thế gian. Đó quý vị nhớ nha. Như vậy mà mấy điều này mình phải để ý cho kỹ để mình giải thích cho người ta. Chứ sau này nó còn có cái già nạn khi mà thọ giới nữa. Có nhiều người thế này: thưa thầy, con bây giờ con muốn đi xuất gia, nhưng mà con hồi xưa con lỡ phạm cái tánh tội rồi. Có phạm tánh tội gì? Ví dụ như con đã thọ ngũ giới rồi mà con phạm vô giới dâm dục, vậy thì con đâu có được thọ đi xuất gia, cũng đâu đắc giới đúng không, vân vân. Thì Thiền Trang mới hỏi lại: vậy khi thọ ngũ giới á, thọ khi nào? Thì người ta nói con thọ lúc nhỏ mẹ con ghi tên á, lên chùa á, ghi tên lên chùa á, rồi con có chứng điệp quy y đó con đem về nên con được thọ từ đó rồi. Thiền Trang nói kêu thọ đó không như pháp, không đúng. Mình thọ phải là mình có mặt tại hiện trường, và quý vị thấy cách thọ giới hôm qua lễ rất rõ ràng, từ 11 tuổi trở lên mới được thọ ngũ giới, nếu mà chứ 11 tuổi mà thọ không có cũng không được đó. Cho nên do những điều kiện mà phải đắc giới nữa rồi thì đắc vô tác giới thể thì mới bị phá giới. Thì phá giới rồi thì sau này xuất gia không được, tại vì phá một cái giới đó rồi là các sau này đi thọ tất cả các giới khác không đắc đó. Vì phá giới dâm là dâm, dâm tà dâm là mất hết, à mất hết các giới khác. Nhưng vậy người đó chỉ phạm tánh tội, chưa có phạm tội phá giới. Vì vậy họ bây giờ họ đi xuất gia được và thọ giới, thậm chí đi thọ tam quy lại không sao, đó là hên. Hên đó, hên ha. Cho nên chỉ mới phạm thế gian. Để ý cái đó. Nhưng có một trường hợp sau này chúng ta học, đó là nếu như người tuy là chưa thọ giới, quý vị là người bình thường ở tại gian thôi, nhưng quý vị phá tịnh hạnh của người ta, làm cho người ta mất tịnh hạnh, phá tịnh hạnh tức là phá giới dâm của người ta. Đối với hai trường hợp, một là phá giới dâm của các chúng của người xuất gia, hai là phá giới dâm của người thọ Bát Quan Trai Giới trong một ngày một đêm. Nếu mà phạm vào đó thì người đó sau này thọ tất cả các giới không đắc, họ rớt vào trọng nạn, chứng tội không có đắc giới nữa. Có nghĩa là trọn đời họ thọ không đắc, không thọ giới không đắc. Đó quý vị phải cần lưu ý cái này. Cho nên những người Thiện Trang nói điều này để những người cư sĩ tại gia, quý vị ngày nào mà đã thọ giới bát quan trai thì quý vị phải giữ cho tốt, đừng để tránh những người thân của mình, chồng vợ mình bị phạm cái đó thì tội họ, họ rất là tội. Sau này là cái tội đó rất là nặng đó, cái tội đó là phá tịnh hạnh người khác là tội rất nặng. Cho nên là phải, cho dù họ chưa thọ giới, sau này họ cũng thành vướng vào cái già nạn, họ không được thọ nữa. Đó là chúng ta hiểu sơ sơ qua đúng không ạ? Đấy. Rồi bây giờ tiếp theo, trong đây chúng ta sẽ học tiếp thứ thọ ngũ giới pháp, là tiếp theo nói về cách thọ ngũ giới. Đây thì chúng ta thọ hôm qua rồi, mà hôm nay chúng ta mới học cách thọ. Không sao. Lục trung thọ ngũ giới giả, tức là theo trong lục á thì người thọ ngũ giới, giai thị hướng sư tự thiết, đều là hướng về thầy mà tự nói. Quý vị có thấy để ý không, chúng ta truyền thọ đó, thật ra sợ quý vị nói không được, cho nên là phải có người dẫn. Cho nên là phải, ngài trong các cách truyền giới ở đây, ví dụ như quyển này là của Hòa Thượng Thích Thiện Hòa soạn, chúng tôi căn cứ về quyển này để truyền, thì quý vị thấy lúc nào cũng có người dẫn là thầy Thiện Luận đó, bảo là quý vị nói theo tôi đó. Đó, cho nên là thọ giới là phải tự mình nói, chứ không phải là thầy nói. Nhưng mà tại vì quý vị không biết, cho nên phải có người dẫn, người dẫn cho nói lại, nói theo. Tại vì đắc giới hay không là do mình phải có tự nói. Cho nên là trong lục thì người, theo trong lục thì người thọ ngũ giới đều phải là hướng thầy mà tự nói. Phi tùng sư thọ, không phải là từ thầy nói để mà thọ. Nó không phải thầy từ thọ, thầy tôi nói là tôi truyền xong rồi là không có được, không nói vậy, mà phải để quý vị tự nói là con nay pháp danh là, hay con tên là gì đó, đúng không ạ? Trọn đời con quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, mà trước khi quy y phải sám hối được vân đó, thì cái đó là quý vị diệt vô vấn già nạn sự, hay là vô vấn giả nạn sự. Cũng không có hỏi về già nạn, cái những việc già nạn. Tức là trong cái bản này quý vị thấy hoàn toàn không có nói về già nạn, đúng không ạ? Nhưng mà thật ra có già nạn không có quý vị? Có, ở trong này cũng nói. Ưu bà tắc giới kinh, tức là kinh Ưu bà tắc giới. Tự thị đại thừa nhất đồ, tức là bộ kinh đó đó thì thật ra là thuộc về đường lối của đại thừa, chứ không phải ngũ giới này là việc của thanh văn thừa, chứ không phải của đại thừa. Tiên công ti dẫn dụng chi, tiên công tức là ngài Lục Sư Đạo Tiên. Hôm qua chúng ta có kể câu chuyện về Lục Sư Đạo Tiên trên núi Trung Nam á, ngài là sơ tổ của Lục Tâm ở Trung Hoa, cho nên ngài có làm những bộ lục, và bộ lục của ngài là gọi là Nam Sơn Tam Bộ Đại Lục á, tức là ba cái bộ lục lớn của ngài Nam Sơn của ở trên núi Trung Nam á, thì của ngài Lục Sư Đầu Tiên, thì ngài ti là dẫn dụng đó, dẫn dụng cái chư chi này á, là đại từ thay cho kinh Ưu Bà Tắc Giới, tức là ngài ti là dẫn như thế. Kim dĩ kim tự bất nghi thoáng nhập, nhưng mà ở đây á, hình như có vẻ không nên đưa vào, tức là có nghĩa là đại sư Lục Sư Đầu Tiên á, đại sư hay là ngài Lục Sư Đầu Tiên, ngài dẫn kinh Ưu Bà Tắc giới để ngài đưa ra cái cách thọ giới, thì trong đó thì có đưa ra là vấn nạn. Ở trong đó có đưa nền vấn nạn, nhưng mà Lục Sư Đầu Tiên thấy không nên đưa vào, hay đại sư ít nói ở đây hình như có vẻ không nên đưa vào, tốt nhất là đừng đưa vào. Tại vì sao? Mới đầu mà đưa vào rắc rối quá, vì cái thật ra cái già nạn này cũng không cần thiết lắm, cho nên là không đưa vào. Cho nên chúng ta thấy bữa hôm qua truyền chúng ta không có đưa ra, không vấn là hỏi rồi quý vị nó rối tung lên. Ví dụ như bây giờ già nạn thì sẵn đây thì đang cũng nói già nạn, có đằng sau có nói, để chúng ta từ từ chúng ta sẽ học từ từ nói già nạn. Ở đây có nói cái trọng khinh già, cái trọng nạn khinh già, tức là về trọng nạn, khinh nạn và già nạn, tức là có ba loại nạn. Nạn là già, nạn nè, rồi khinh này, rồi già. Già đó khinh, tức là trọng nạn và khinh già là hai loại. Nếu chia ra là trọng nạn là gì quý vị, cái nạn này dính vô cả là khỏi thọ giới luôn. Còn khinh già là gì, cái nạn nó nhẹ, ngầm nó nhẹ là từ tạm thời ngưng lại, giống như ở thế gian á, quý vị có phạm hai tội. Một á là gì, cái tội nặng là quý vị bị bắt liền liền, đúng không ạ, người ta tới bắt liền, lệnh bắt bắt ngay, đó gọi là trọng nạn. Còn tội nhẹ là quý vị cấm xuất cảnh, không có đi chỗ, hoặc cấm ra khỏi địa phương, gọi là khinh già. Thì cũng vậy, trong giới luật cũng có hai loại, một là trọng nạn, hai là khinh già. Thì chúng ta coi thử coi. Tỳ xuất gia giới tu vấn. Tỳ tỳ là di chứ, di xuất gia giới tu vấn, tức là chỉ có giới xuất gia thì cần phải hỏi thôi, mới hỏi thôi. Còn giới tại gia không cần hỏi. Dĩ tăng bảo thể tôn, tức là bởi vì sao? Cái sự tôn quý của thể tăng bảo, tức là người xuất gia là quan trọng mà, tốt lành mà, đúng không? Cho nên mới hỏi kỹ càng. Chứ còn là người tại gia thôi kệ, không đúng không, cũng quan trọng. Quý vị làm một cư sĩ, quý vị mà không đắc giới cũng đâu có sao đâu, vấn đề đó quý vị vướng trọng nạn cũng không biết, quý vị không sao, cho nên là lơ qua. Cố gia thận trọng, cho nên càng phải thêm thận trọng, tức là phải đối với người xuất gia thì phải thận trọng, phải tiễn cho kỹ phải cho đúng, chứ là sai cái vô đó họ phá đạo lao công. Nhược ngũ giới tiện tiên chí vấn, nếu mà mới ngũ giới mà liền đưa ra hỏi trước. Tắc xuất gia thọ cụ, thì khi đến lúc mà xuất gia thọ cụ túc giới, tức là giới tỳ kheo, hà tất hữu vấn gia, tức là hà tất cần gì phải hỏi lại nữa. Và chữ gia là câu hỏi thôi, tức là nếu mà ở đây á, Đại sư Ích nói rằng là gì đó, nếu mà mình hỏi lúc mà khi mới thọ năm giới đã hỏi rồi, vậy thì cần gì đến khi thọ giới cửu túc hỏi làm chi nữa. Vậy thì ở đây á, ý nói là gì, chỉ đến thọ giới cửu túc mới hỏi thôi, còn lúc đầu khỏi hỏi cũng được, không sao, ý nói vậy. Về trọng nạn khinh già, chỉ xuất gia mới phải hỏi, vì sự tôn quý của thể tăng bảo nên cần phải thận trọng. Nếu mới ngũ giới mà liền đưa ra hỏi trước, thì khi xuất gia hay thọ cụ túc cần gì hỏi lại nữa. Đó quý vị, sao mà này quý vị đi xuất gia là bị hỏi những điều này đó, hỏi những cái có những cái khinh già và trọng nạn. Ví dụ như thiền trang nói đơn giản, khi đi xuất gia có khinh già gì, có hỏi quý vị có mắc nợ không, người thiếu nợ hay không. Ví dụ như quý vị muốn đi xuất gia, quý vị trả hết nợ cho thiên hạ đó, quý vị mượn người ta 5 triệu, mượn người ta 10 triệu, vân vân, thì tiền việc tiền gì đó, nhưng mà quý vị phải trả xong rồi quý vị mới đi xuất gia. Nếu như quý vị chưa trả hết, thì lúc tới khi mà xuất gia, người ta hỏi đưa ra câu hỏi có trong trong 13 già nạn, thì già nạn rất là nhẹ thôi, khinh già thôi, thì hỏi là quý vị có mắc nợ ai không, mà hỏi kêu có rồi, có thì không được xuất gia, trả hết nợ rồi được đi xuất gia, cho nên mới gọi là khinh già. Rồi kêu như có điều kiện gì, cha mẹ có đồng ý cho đi xuất gia hay không, thì kêu là không, không thì không được, phải về hỏi cha mẹ. À, tất nhiên thường hỏi như thế, nhưng mà cũng đôi khi phương tiện, tại vì thật ra là gì, người ta trốn đi đúng không, cha mẹ đâu đồng ý đâu. À, thì cha mẹ không đồng ý thì trong hoàn cảnh nào đó, thì thật ra thời nay cũng di du điều đó, tại vì hồi thời Đức Phật á, chính Đức Phật là cũng dẫn gia La Hầu La đi xuất gia mà cũng không không có đồng ý, gia đình không có đồng ý. Đó, cho nên là sau này vua Tịnh Phạn mới đưa ra điều kiện là sau này ai đi xuất gia thì phải cho cha mẹ đồng ý. Đó là cũng một cái điều kiện. Thì trong 13 khinh già thì có những cái khinh già nhẹ nhẹ gì vậy. Đó, quý vị thấy đâu có đơn giản đâu. Rồi cái thứ nhất là có khinh già điều kiện nữa, quý vị đang làm công chức, viên chức nhà nước, quan chức, làm công việc, quý vị chưa bỏ công việc đó, quý vị cũng không được đi xuất gia. nha nha, cho nên đó bây giờ quý vị bỏ rồi thì là được đi, cho nên nó tạm ngăn lại thôi mới gọi là khinh già. Còn trọng nạn là gì? Dướng vô là cả đời đó vĩnh viễn hết, không có được đi xuất gia. Ví dụ như trọng nạn có vấn câu hỏi ông có phải là Quỳnh môn hay không, Hoàng môn hay không, tức là có bị rối loạn giới tính hay không. À, ví dụ như người người bây giờ gọi là bị gì đó đồng tính rồi đó vân vân, là xếp vào dạng đó là không được đi xuất gia ngay cái điều kiện đó, thì đó là trọng nạn đó. Thì quý vị phải có những cái điều kiện rồi cái gì có phải phi nhân hay không, không phi nhân tức là phải người rồng rồi đó vân, biến hóa ra có được hay không, không được cũng không được đi xuất gia đó. Thì những cái đó là gọi là trọng nạn thì không được. Còn khinh già là chỉ cái tạm dừng lại thôi đó, giống như là cái người mà thiếu nợ thì sao, nếu như ở trong luật có nói nếu như có người khác lãnh nợ thay cho mình thì mình được xuất gia, lúc đó kêu con phát tâm con tánh nợ cho người đó à, thì được được vẫn được. Quý vị hiểu à, con những già nạn là như thế. Nếu mới ngũ giới mà được đưa ra hỏi thì khi xuất gia hay thọ giới cụ túc cần gì hỏi lại nữa. Bây giờ hỏi tiếp, thiết dục vấn giả, giả sử muốn vấn về già nạn đó, chữ giả này là đại từ hay là già nạn, đảng vấn ngũ nghịch thì chỉ vấn về về vấn đề ngũ nghịch, cặp tự phá tịnh giới và tự mình phá tịnh giới. Tịnh giới tức là phá cái giới giới trọng á, phá tha tịnh giới, phá tịnh giới của người khác, thất sự khả nhĩ, tức là bảy cái việc đó thì có thể, tức là đây thật ra là đưa ra nếu mà vấn già nạn có tam thọ tam quy á, tam quy đưa ra là có bảy điều không được thọ tam quy. Thế, cái đó là bảy điều. Bảy điều thứ nhất là gì? Ngũ nghịch. Ngũ nghịch thứ nhất là gì quý vị? Giết cha, giết cha, cha ruột nha, cha nuôi không tính đó, cho nên là gọi là giết phụ thân. À, thứ hai là giết mẫu thân tức là mẹ ruột. À, thứ ba là gì? Chưa chưa tới. Giết a la hán, đúng rồi, giết a la hán. A la hán rồi a la hán thì đời nay có bậc tương tự, đó là gì? Thiện tri thức của thế gian, là những người mà có hoằng dương chánh pháp mà có ảnh hưởng lớn, mà mình chánh pháp mà có ảnh hưởng lớn mà giết đó cũng đành tội với a la hán. Rồi thứ tư là gì? Phá hòa hợp tăng. Phá hòa tăng thì hóa hợp tăng thì quý vị làm cư sĩ là mình không phá hòa hợp tăng được, phải phá hợp tăng phải là quý vị phải là tông tăng đoàn cơ, không được. Rồi cuối cùng là gì? Làm thân Phật chảy máu. À, thì bây giờ không có Phật thì có một tội đẳng lưu, đó là gì? Ác ý phá hủy hình tượng Phật đó. Thì cái đó. Có người nói thêm kinh sách nhưng mà trong luật á thì chỉ nói ác ý phá hoại hình tượng Phật, còn kinh sách là nó thuộc về là cái tội khác, cũng 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 đọa địa ngục tương tự như thế, nhưng mà nó là tội khác, nó là tội khác, cho nó chia ra có mấy cái bậc. Thì cho nên nên chỉ người ta đi nói là phá ác ý phá hoại hình tượng Phật, còn cái tội đó mà phá cả kinh sách á, đốt kinh sách thì cũng tội như vậy, đều đọa vô gián địa ngục cả, nhưng mà nó là cái thuộc khác. Rồi tiếp theo cặp tịnh giới và phá gì? Phá tự phá mình tịnh giới của mình. Tịnh giới ví dụ như quý vị đã từng gì đã thọ giới rồi, quý vị đã thọ giới đủ ngũ giới rồi mà quý vị phá giới trọng, ví dụ như giết người, phá thai, tội thai, hoặc là gì, hoặc là quý vị đã trộm cắp mà đến mức độ mà bị kết án tử hình hoặc là chung thân, hoặc là bị đuổi ra khỏi đất nước vì cái tội trộm cắp, hoặc là quý vị phạm giới tà dâm đó. Tà dâm mà tà dâm có hai mức. Tà dâm ở đây chúng ta chỉ nói tà dâm là quan hệ với người không phải là vợ chồng thì phạm là tà dâm đối với người tại gia. Còn không tính phi thời phi xứ phi địa phi đạo, tại vì sao? Vì phi thời phi xứ và phi đạo nó xếp vào tà dâm nhẹ hơn, không mất giới, nhẹ hơn. Rồi phá tha tịnh hạnh tức là phá tịnh giới của người khác, định giới người khác thì trong đó có những người đã thọ giới, như hồi nãy thì đang nói họ có thể thọ giới bắt con trai một ngày một đêm hoặc là thọ ngũ giới, mà quý vị hành dâm với họ thì sao? Hành dâm với người mà không phải vợ chồng á, tất cả các chúng như như là người xuất gia lẫn người tại gia mà họ đã thọ giới rồi thì cái đó gọi là phá tha tịnh hạnh, phá tha tịnh giới của họ, thì mình cũng không có thọ giới, nó không có đắc giới đâu, cho nên không được thọ tam quy. Rồi còn điều nữa là đối với người mà họ bắt quan trai giới một ngày một đêm như lúc nãy chúng ta nói là mặc dù là vợ chồng nhưng mà quý vị làm cho họ mất cái tịnh giới trong một ngày một đêm đó của bác con trai đó thì cũng không được thọ tam quy nếu mà đưa ra đó ký là như vậy. Như vậy bảy điều này ha, quý vị lưu ý ha, mình học rất kỹ càng rồi. Bây đó là nói về giới đúng không, quý vị hiểu rồi đúng không? Bây giờ nói về đến thọ bao nhiêu giới. Chí ư nhất phần, nãi chí mãn phần à, đến đối với thọ một phần, một phần là tức là một giới á, à, cho đến nhiều nhất là bao nhiêu? Mãn phần. Mãn phần là thọ mấy giới? Thọ hết năm giới. À, tự khả lượng lực thọ trì, tức là thì mình tự mình có thể cân nhắc chữ chữ lương, chữ này đọc phải là đọc lương, lương mới là cân nhắc, chữ đọc lượng là nó số lượng rồi. Cân nhắc mà định lực, định cái sức của mình á, định cái sức thọ trì của mình được bao nhiêu thì mình thọ bao nhiêu, chứ không có phải ép buộc. Đây là đại sư ít nói, có nghĩa là khi thọ thì chúng ta biết là có mấy mức thọ đúng không, hoặc là thọ một giới, hoặc là thọ hai giới, hoặc là ba giới, cho đến bốn giới, năm giới. Thì khi như hôm qua chúng ta truyền giới đó, quý vị cũng thấy rõ ràng từng giới một đọc ra rồi có thể giữ được hay không. Đó, thì cứ bắt đầu A Di Đà Phật giữ được thì như vậy, nếu mà không giữ được thì im lặng ngậm thinh luôn đúng không, là không có, là không có giữ được cái giữ đó. Thì nếu mà quý vị giữ hết năm giới thì gọi là mãn phần ưu bà tắc, mãn phần ưu bà di. Còn nếu mà họ một giới gọi là nhất phần ưu bà tắc, nhất phần ưu bà di. À, đoạn sau đại sư Ngô Ích có nói rõ hơn. Nhược phu lâm thời khai, à, tức là nếu mà đến lúc khai đạo đó, à, lâm thời khai đạo, khai này khai đạo thiếu thiếu viết thiếu chữ, tức là lúc đến lúc mà là khai đạo á, là chúng như như chúng tôi á, chúng tôi truyền giới á thì cũng khai đạo. Quý tại tỳ cơ, tức là quý ở tùy theo căn cơ, tức là coi quý vị trình độ như thế nào mà nói cho phù hợp. Pháp vô nhất định, tức là pháp thì không có nhất định, bởi vì pháp không có nhất định. Bất ân dự nghĩ thành ngôn, tức là không nên viết sẵn thành lời. Tỷ tỷ thọ giả cận sự đọc văn, tức là không nên viết thành lời rồi mà tới đó sai người đọc, sai người cho người cận sự á, cho người nào đó giúp việc mình á, đọc đọc hết đọc hồi thì như thế nào? Thính giả liễu bất giải chỉ giả, có nghĩa là người nghe rồi á thì như nếu mà như vậy thì người nghe rồi người ta không hiểu được ý chỉ. À, cho nên là quý vị thấy như hôm qua chúng tôi á, chúng tôi làm mặc dù có cái bản văn và viết sẵn của trong này nhưng mà chỉ viết viết sơ lược, còn khi đó mình phải giảng ra tùy căn cơ mình phải giảng ra cho người ta hiểu, chứ không phải là viết sẵn rồi lên cái cho người đọc đọc một hồi không không hiểu gì hết thì không phải, không phải như vậy. Đây là đại sư Ngô Ích nói như vậy, đó là nếu mà đến lúc khai đạo á thì quý vị cần thì người người truyền đó, người khai đạo đó cần quý tùy theo căn cơ, vì pháp không có nhất định cho nên không nên viết sẵn thành lời rồi cứ rồi người ta theo truyền thọ rồi hay cận sự đưa cho quý vị đọc rồi, hoặc là đưa cho người người nào đó đọc thì nghe rồi không hiểu, như vậy thì không có hiệu quả. Nếu đến lúc khai đạo thì quý ở tùy căn cơ, vì pháp không nhất định không nên viết sẵn thành lời rồi người theo truyền thọ hay cận sự đọc văn bản thì người nghe nghe rồi người nghe rồi không hiểu được ý chỉ đó, thì cái này điều này phải phải chú ý, thì cái này là rõ ràng rồi. Chúng ta đến phần tiếp theo. Nhất giới vi nhất phần, tức là nếu mà họ một giới thì gọi là nhất phần, nhất phần hay còn gọi là nhất phần ưu bà tắc, nhất phần ưu bà di. đối với người nam gọi là Upatak, người nữ gọi là Upaji. Nhị giới vi thiểu phần, tức là nếu mà mình thọ hai giới thì gọi là thiểu phần Upatak, thiểu phần Upaji. Tam giới vi bán phần, tức là nếu mà quý vị thọ ba giới trong năm giới thì gọi là bán phần Upatak, bán phần Upaji, có nhiều nữa rồi đó. Tứ giới vi đa phần, nếu mà thọ bốn giới thì gọi là đa phần Upatak, đa phần Upaji, đúng không ạ? Ngũ giới vi mãn phần, thọ hết năm giới thì gọi mới gọi là mãn phần. Mãn phần tức là đầy đủ, mãn phần ưu và tắc, mãn phần ưu và gì gọi là tròn đầy đó, mãn là tròn đầy. Ân tỳ sở thọ xưng chi, tức là ân là phải phải theo những gì mình đã thọ đó mà xưng. Bất ân hỗn lạm, tức là không được gian dối lạm xưng, có nghĩa là bây giờ tôi thọ thì cũng thọ có ba giới à, đáng lẽ phải ra ngoài tôi phải xưng tôi là gì, bán phần ưu bà tắc hoặc là bán phần ưu bà di, hay là mình xưng, hoặc mình phải xưng là gì, con là cư sĩ bán phần thôi, mà mình lên đó mình viết là vô lên Facebook mình viết là gì, viết một cái bài rồi đó, xong rồi bắt đầu viết cư sĩ nó gì đó, thì mình như vậy là lạm xưng, nó có tội, đó là gian dối đó. Cho nên mình thọ đủ năm giới thì mình mới xưng được là mình như thế. Còn nếu như mình thọ không đủ, mình thọ chưa đủ mà mình làm vậy là lạm xưng, thời nay cũng dễ dễ bị lạm xưng lắm đó, nên cho nên là phải phải ấy, đúng không, mình cố gắng, mình mãn phần rồi thì mình dùng cái chữ chữ cư sĩ luôn, là không có ai nói gì, đúng không? Thì cũng không không có sao, nếu mình theo căn cứ theo Phật giáo của này đơn giản này thì mình làm được, chưa nói gì cao siêu. Còn nếu mà nói cao siêu thì cỡ nào cũng không đủ hết á, mình thọ tam quy đâu có thẳng thọ tới được tới tam quy của viên giáo đâu, ngũ giới cũng đâu có tới được đâu, cho nên mình nói kiểu gì mình cũng thiếu sót hết. Rồi đó là sơ nha, như vậy thọ một giới gọi là nhất phần, thọ hai giới gọi là thiểu phần, thọ ba giới gọi là bán phần, thọ bốn giới gọi là đa phần, thọ năm giới gọi là mãn phần, phải theo những gì đã thọ mà xưng như vậy, không được gian dối lạm xưng. Đó, quý vị để ý. Giới kinh văn, đó là trong giới kinh nói, nhược thọ tam quy, tức là nếu thọ tam quy, trì nhị giới dĩ, tức là trì hai giới rồi, nhược phá nhất giới, mà bây giờ phá một giới à, đúng không? Thị danh vô phần thì gọi là không có phần, tức là chẳng còn phần nào hết, phá một giới là mất hết, chứ không phải là ở đây ý nói là mình thọ hai giới rồi mà mình phá một giới thì sao, không không còn chút nào hết, không còn giới nào, tức là quý vị thọ ngũ giới đúng không, thì trong ngũ giới thì từ thứ nhất, giới thứ nhất là không sát sanh cho đến giới thứ năm không uống rượu, quý vị phá mà thật phá một giới rồi, đây là phải nói là phá giới trọng rồi đó, ví dụ như quý vị phá vào tội giết người, phá thai và tội thai thì các giới kia mất hết, chứ không phải là tôi phá, ôi tôi phá rồi trong giới gọi là biệt giải thoát, nghe nói giới luật gọi là ba la đề một xoa, dịch nghĩa là biệt giải thoát, biệt biệt giải thoát, tức là cứ giữ được giới nào giải thoát giới đó, cho nên tôi giữ được giới kia mà, còn tôi phá giới này đâu sao, tôi cũng giải thoát cái giới kia mà. Thì có người lập luận, thời nay cũng có người lập luận như vậy, giống như bên hệ Tăng Tăng á quý vị, bên Tăng Tăng á, và Tăng Tăng á là người ta lấy vợ đó quý vị, những người xuất gia mà đi lấy vợ họ nói vậy, tôi thấy giới Phật nói vậy rõ ràng mà, biệt giải thoát mà, biệt biệt giải thoát mà, tôi không giữ được giới dâm nhưng mà tôi giữ được mấy giới kia mà, tôi cũng giải thoát mấy giới kia mà, có được không quý vị? Không được, trong lấy luật nói rõ ràng mình phải giữ được mấy giới trọng thì mới gọi biệt giải thoát, vì khi phá một giới trọng rồi thì tất cả đều mất hết. Những cái giữ kia có được lợi ích gì không? Có không? Có chứ. Có phước, có phước báo trời người. Nhưng không ra khỏi sanh tử vì nó không trở thành công đức vô lậu, không thể giúp đoạn phiền não chứng Bồ đề. Cho nên không thể là biệt giải thoát, gọi là có phước thôi. Phước thôi, phước hữu lậu thôi. Đó, bây giờ có nhiều người lập luận như vậy để mà bào chữa cho Tăng Tăng. Đó, có người nhiều người nói như thế nhưng mà họ không học giới luật, họ không biết. Đó, phải giữ được đối với tỳ kheo là bốn giới trọng, đối với tỳ kheo ni là tám giới trọng, đối với cư sĩ cũng là bốn giới trọng, đúng không? Hầu như giống nhau mà, tất cả đều giống nhau. Mà phạm một trong bốn giới trọng đó rồi thì mất hết. Nhưng răng xin nói lại là bốn giới trọng là của người cư sĩ. Thứ nhất là đối với sát sanh thì không được giết người, phá thai và tọa thai. Sau đó thai thì rõ ràng rồi, tọa thai tức là từ khi mà thai người ta gì gọi là, nó gọi là ngưng hoặc ngưng tụ đó, tức là nó có thụ tinh rồi, thì mà phá thai thì mà uống thuốc hay làm gì đó để khiến cho nó tan ra lại không đậu thai thì như vậy cũng là thuộc về phá thai. Thì như vậy rất dễ, thời này rất dễ bị phạm này. Thì coi như cũng là mà cố ý như vậy, nếu không biết thì không nói, nhưng mà cố ý như vậy thì như vậy là sẽ gọi phạm cái này, mất giới hết, mất sạch. Thì quý vị trì giới cả đời, quý vị chỉ được phước báo trời người, không được gieo nhân chứng quả về đắc độ về sau. Đó là phải hiểu như vậy, không giúp giải thoát ra khỏi sanh tử. Đó chúng ta phải rõ ràng nha, chứ không là mình nói nó sai. Rồi giới thứ hai là gì? Trộm cắp. Thì giờ này quý vị phải đi, ví dụ như hối lộ mà bị bắt đi tù vậy đó, đi tù xử tù nặng đó, hoặc thậm chí tử hình, hoặc là chung thân rồi vân vân á, thì đó thì quý vị cũng mất. Mình nói vậy cho dễ hiểu, tại vì năm tiền hồi xưa bây giờ mình không biết đổi ra. Nói chung là mình ta ăn trộm ăn cắp gì, gian lậu trốn thuế gì quá lớn. Rồi thứ hai nữa là, thứ ba nữa là gì? Với tà dâm. Tà dâm thì quý vị mà phạm tà dâm nặng là phạm với người ngoài, không phải là vợ chồng của mình, người chưa kết hôn vân vân đó mà có quan hệ, thì như vậy hoàn toàn là phạm tội danh giới này thì mất giới hết. Thứ tư là đại vọng ngữ. Đại vọng ngữ tức là mình chưa chứng quả, mà mình nói là mình chứng quả, mình chưa đắc tam muội, chưa ước được niệm Phật thành phiến, niệm Phật nhất tâm bất loạn, mà mình tự xưng mình đạt được những cảnh giới đó, mình biết rõ là mình không đạt mà mình nói như thế thì mình cũng mất hết giới. Còn giới thứ năm uống rượu thì không, quý vị có uống cỡ nào uống cũng không có bị mất giới trọng. Còn trường hợp nữa đó là ti giới sát sanh, giới trộm cắp vân vân, giới tà dâm vân vân, ti là mình nó không có giới trọng, tức là ví dụ như sát sanh, quý vị biết là ôi cái này không giết người không sao hết, tôi cứ giết mấy con nhỏ này nên mỗi ngày tôi giết một con gà đó hả, cứ giết vậy, hoặc là giết một con kiến tôi cứ giết, tại vì thấy trong luật thầy Thiện Giang giảng rõ ràng mà, đâu có bất giới đâu, cho nên tôi cứ giết. Thì sao? Cái đó thì gọi là liên tục nghiệp, nó sẽ tạo tích lũy thành đủ thành trọng giới, và là tích lũy nó sẽ khiến mất giới. Cho nên đó thì tại mình biết mình cố tình mà đó, cho nên cũng bị nha, nên cháu không ai nói vậy đó. Cho nên quý vị học á, giới luật mình phải học cho rõ cho kỹ đó, chứ không phải là cái vậy. Giống như người tại gia quý vị có phải giữ thêm cái gì mấy cái phi thời, phi phi xứ và phi đạo, mà quý vị biết rõ cái đó rồi mà quý vị liên tục cái phạm cái đó thì nó sẽ gần lâu ngày cũng mất giới đó. Cho nên cứ phải cẩn thận những cái nhỏ mình phải giữ, tại vì sao? Giống như cái lu nó bị rò rỉ mà nó chảy hoài cũng hết nước đó. Cho nên nó mặc dù lỗ rất nhỏ nhưng mà nó cũng sẽ hết nước. Vì vậy chúng ta phải học cho kỹ để mà giữ cho nó trọn vẹn đó. Thật ra thì quý vị Thiện Trang thì coi trong giới luật á, ở chỗ này sẵn nói đến về cái về, tại vì những cư sĩ tại gia quý vị coi ở trên mạng người ta đăng thôi, thì lên tháng nào đó có bao nhiêu ngày cử 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 gì đó, không biết họ đăng ở quyển đó từ đâu. Thiện Trang cũng ráng trong An Sĩ Toàn Thư, đúng không ạ? Thì vừa tại vì vừa đạo gia vừa bên Phật gia nữa, cho nên có nhiều ngày hơn. Còn nếu mà coi trong lục của Phật á, thì ít ngày hơn, nó trừa ra được nhiều ngày hơn. Đó là chúng ta nếu mà bên đạo gia thì họ cử cả mấy vị gì đó, thì thần gì đó nữa, cho nên là mấy cái là lễ đó nữa nên mới nhiều. Quý vị hiểu đó nha. Mình theo Phật pháp thì thật ra nếu mà khai duyên thì có thể mình bớt cái ngày lại, không có nhiều dài đặt cái ngày số ngày như thế. Tuy nhiên nếu mà mình học sợ nhân quả thì tốt nhất mình né luôn, thì mình canh theo cái trong An Sĩ Toàn Thư đó, mình tránh những ngày đó đối với người tại gia ha quý vị. Rồi sẵn nói luôn còn một cái điều nữa là, tại vì nói không nói cho nó tới nơi, Bồ Tát giới thì có giới thi thọ, đa phần quý thầy đều truyền theo gọi là phạm võng Bồ Tát giới, Thì trong giới thứ dâm dục á, không dâm dục á, đó là dành cho người xuất gia. Còn người tại gia thì quý vị có gia đình, quý vị có thể dâm dục, nhưng mà phải tâm thể như thế nào, phải tâm phải như như không không đó thì mới không phạm giới. Còn không cũng, hoặc là vì độ chúng sanh mà thế đó, thì ở trong nhà mình không có phạm. Cho nên Bồ Tát giới không dễ để mà làm, quý vị phải học cho kỹ. Thì trong này quý vị yên tâm, trong này đại sư Huệ Ích đều có nói, nhưng mà chúng ta không biết học bao giờ mới tới những điều đó. Cho nên là cứ từ từ học mà thôi nha, quý vị cứ ráng chịu khó nghe để chúng ta còn nhiều điều học lắm, lợi ích lắm. Quý vị biết thọ giới không á, mà có thể giúp được vượt ra khỏi cõi cõi trời cõi người, siêu thắng vượt hơn. Mà quý vị thấy giới nè, ngũ giới này chỉ có cõi người được thọ, các cảnh giới khác không thọ. Bây giờ chúng ta không có thời gian, chúng ta nói luôn cái điều này, chứ không là bữa sau biết bao giờ mới tới lại chỗ đó. Thì riêng có người hỏi là tại sao vậy, thì ngũ tam quy thì rõ ràng rồi đúng không ạ? Tam quy thì lục đạo đều thọ được, nhưng mà địa ngục họ khổ quá nên họ không thọ được. Chứ nếu họ thọ được họ cũng sẽ thọ và họ giải thoát ra khỏi địa ngục ngay. Còn ngũ giới thì tại sao Phật chỉ cho ạ cõi người họ mà không có cõi cảnh giới khác thọ? Thì rất nhiều người đưa ra nhiều giả thuyết, thì Tiền Trang thì cũng coi sơ sơ qua thì thấy là có mấy cái giả thuyết mà phù hợp nhất. Thứ nhất là về xét về giải thoát đạo mà nói, thì cõi người thì thân người gọi là pháp khí, tức là ở cõi người tu giải thoát là dễ nhất. Vì sao? Vì ở cõi người thì có thể một đời đắc được đạo A-la-hán. Các giới luật của Phật đều nhắm đến đắc quả để ra khỏi sanh tử. Các cảnh giới khác, ví dụ như mà Atula vân vân, cho đến địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không thể từ đó mà đắc đạo được. Quý vị lưu ý, trong các cảnh giới đó không thể đắc đạo A-la-hán ngay trong đời được. Không được. Cảnh giới trời thì còn nữa, thì cũng chỉ đắc cho các quả nhỏ là đắc quả Tu Đà Hoàn thôi, không đắc được A-la-hán. Cho nên thường lý do vậy đó. Đó quý vị hiểu, đó là điều lý do thứ nhất. Cho nên Phật luôn luôn thị hiện tại nhân gian, không thị hiện là Phật ở cõi trời. Có lên trời thuyết pháp, có đi xuống các cảnh giới khác thuyết pháp, nhưng không bao giờ thị hiện thân Phật là thành đạo tại các cảnh giới khác mà thủy thành đạo tại nhân gian. Vì mục tiêu của giới Thanh Văn là một đời giải thoát ra khỏi sanh tử, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là năm giới mình xét kỹ ra cái giới tướng, tức là từng điều làm gì đó, nó chỉ phù hợp với cõi người. Quý vị không thể bắt đem cái cảnh từ cảnh giới cõi người mà lên đâu đó thọ, không được, hiểu không? Đâu có được. Ví dụ như chúng ta nói đơn giản, nói về giới gọi là không trộm cắp. Quý vị xuống súc sanh, quý vị bắt nó giữ không trộm cắp, nó làm sao biết đâu đâu đồ ăn, đâu nó thấy con chuột, nó thấy đồ ăn thì nó ăn thôi chứ, nó ngu si mà, đúng không ạ? Thì thấy con này con kia ăn, chứ quý vị bắt nó giữ cái đới đó nó chỉ có chết thôi chứ gì nữa. Thì tại vì nó đâu có làm ra được cái của cải gì đâu, con chuột hay con gì đó chúng sanh mà, tất cả đều là gì, nó đều phải lấy, nó thấy đồ ăn thì nó ăn, nó lấy nó ăn thôi. Nó ra ngoài đồng vườn nó thấy lúa thì nó ăn lúa. Chứ bây giờ quý vị bắt nó giữ không trộm cắp thì nó chết chết mất rồi, không phù hợp. Quý vị hiểu mà. Cho nhưng mà chính vì vậy câu chuyện đó mới có câu chuyện hôm bữa Thiền Trang giảng trong bài đó, mới có câu chuyện con xíu á, mà vua trời để thích xuống mà cứu con xíu là vợ đời trước của ổng á, đúng không ạ? Giữ bắt giữ năm giới cho cuối cùng nó chết đó, không sống được, nên không phù hợp. Mà vì nó không có đồ ăn nó sẽ không giữ được cái giới đó, quý vị không hiểu không à? Rồi nó có biết rượu là gì không mà bắt nó không uống rượu, thì có biết rượu là gì đâu, đâu có phân biệt được. Cho nên chính vì những lý do như thế, cho nên Phật chế năm giới dành cho cõi người thôi. Còn các cảnh giới khác Phật chỉ cũng tùy tùy điều kiện. Ví dụ như cũng có bát quan trai á, mặc dù nói không có truyền cho các cảnh giới khác, nhưng mà Thiền Nhân coi có một câu chuyện nữa, trong bộ kinh nào á, Thiền Nhân quên rồi, là có vị Văn Long Vương á, Phật vẫn trao cho bát quan trai giới đó, nó dạy cho về thọ trì bát quan trai á. Cho nên tùy những cái giới gọi là ngũ giới hay bát quan trai giới vân vân á, thì vẫn thật ra cũng một vài trường hợp đặc biệt được cho ở các cảnh giới ở khác có, nhưng không hoàn toàn. chỉ được cõi người, cho nên chúng ta là cõi người chúng ta rất là thù thắng đúng không? Chúng ta mới được cái cảnh giới người mình quý lắm chứ, cho nên nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn, giới pháp năng trì. Chúng ta là gì, thân người khó được mà mình cũng đã được rồi, gì Phật pháp khó nghe mình cũng được nghe rồi, giới pháp mà khó trì mình cũng trì được, vậy thì còn gì nữa, rồi thêm nữa tịnh độ khó tin mình cũng tin được nữa, đúng không? Thì còn gì hơn nữa, tất cả đều tuyệt vời. Cho nên nhiều người nhiều phải là nhiều căn lành, nhiều phước đức, nhiều nhân duyên lắm mới được nghe, mới được nghe được giới luật. Còn không bây giờ đi tới chùa giữ một khóa tu nữa, vui vui cái cười hà hà không đi về, đúng không ạ? Rồi cả đời thật sự mình nói không biết giải thoát là cái gì, không biết tịnh độ là gì luôn, và thậm chí không biết gì cả, cái đi chùa như vậy thì đó là cái gì, cũng có nhân thân năng đắc, họ cũng đắc được Phật pháp năng văn, đúng thì họ mới nghe được một nửa, đúng không? Không nghe được rốt ráo, đó là phước đức không không đầy đủ. Cho nên ở đây á, tôi xin nói lại là ở đây nói quan trọng là gì, trong giới kinh nói nếu thọ tam quy trì hai giới rồi mà nếu phá một giới, mà phá một giới thì không gọi là không có phần, có nhưng mất hết, mất sạch. Rồi quý vị tự ý đó, cho nên không có biệt giải thoát, không tính ở trong trường hợp này. Rồi bây giờ đến nghi thức tam quy, nghi thức là thọ ngũ giới đó. Như sau: ngã mổ giáp, tức là con tên là đó, chúng ta hay thọ đó quý vị thấy không? Thời khi thọ là bắt đầu ngã mổ giáp, con tên là, chúng tôi đọc cho quý vị nghe đúng không? Đệ tử chúng con tên là, đó là đâu quý vị thấy đọc tên quý vị vào. Quý vị người nào mà chưa thọ có pháp danh thì đọc tên, thường người nào đã thọ có pháp danh thì đọc pháp danh vào. Đó, giống như tiền trang nghe có người đọc cái chữ thân hạnh đó, hàng đó đọc như vậy. Đấy. Chúng con tên là, quý vị đọc tên vô. Rồi bắt đầu quy Phật, quy pháp, quy tăng, tức là mình nếu mà đọc là xin quy Phật, quy pháp, quy tăng thì hay hơn. Mà không cái quy Phật, quy pháp, quy tăng. Tận hình thọ vi nhất mãn phần ưu bà tắc, tức là tận hình thọ là đến khi hết cái hình thọ này, cái thọ mạng của thân hình này đó, hết thọ mạng của thân hình này, mình nói ngắn gọn trọn đời này đi, là làm một cái gì, là một một mãn phần hay nhất phần hay là bán phần hay là gì, hay là đa phần, ưu bà tắc, tắc ưu bà di, tức là nếu mà nói người nam thì gọi là ưu bà tắc ưu bà di, thì đó thì quý vị hiểu là như vậy. Như Lai chí chân đẳng chánh giác, tức là Đức Phật đó, thị ngã Thế Tôn thì là thầy của con, là Thế Tôn của con, là thầy của con đó, nói như vậy ba lần. Thì đây là quy y thiền trang thấy bên Nam truyền họ cũng truyền cái cách này, tức là Như Lai chánh chí chân đẳng chánh giác. Còn bên chúng ta thì đọc đọc sợ cái câu này không hiểu hay sao, bắt đầu đọc đọc ngắn hơn chút, đặt Đức Phật rồi thì cũng giống vậy thôi, không có khác gì đâu. Và đây là Đại Sư Ích ngày viết ra như vậy. Con tên là, đệ tử chúng con tên là, xin quy Phật, quy pháp, quy tăng, hay là quy Phật, quy pháp, quy tăng, trọn đời làm nhất phần hay là gì, thiểu phần hay là bán phần hay là đa phần, ưu bà tắc, hoặc là quý vị người nữ thì ưu bà di, tức là cận sự nam, cận sự nữ mà một phần hay là mãn phần. Thì tới chúng ta thì thường để ngắn gọn chúng ta lược mấy cái chữ này đi, chúng ta nói luôn trọn đời làm ưu bà tắc, ưu bà di thôi. Đức Như Lai chí chân đẳng chánh giác là Thế Tôn của con, hay là của thầy, là thầy của con. Mà nói như vậy ba lần, quý vị thấy có nói ba lần đúng không ạ? Mỗi lần nói xong đánh một cái chuông một cái cho quý vị nhớ. Đó. Đó là đây quy y gì, quy y lần thứ nhất. Rồi thứ hai đọc lại nữa: ngã mổ giáp, tức là con tên là, vâng, như trên. Quy y Phật cánh, quy y pháp cánh, quy y tăng cánh, tức là quy y Phật rồi, quy y pháp rồi, quy y tăng rồi. Đó, quý vị thấy có cái bài này đúng không ạ? Đó. Và khi mà quý vị thấy ai mà được cúng tham gia cúng mông sơn khí thực á, hay phóng sanh á, cũng có đọc như thế này: quy y pháp cánh, quy y tăng, quy y Phật cánh, quy y pháp cánh, quy y tăng cánh, là quy y Phật rồi. Thường là chúng hữu tình là đã quy y pháp rồi, quy y tăng rồi, quy y Phật rồi đó, vân vân đó. Thì cái cách này là cái từ này nè: tận hình thọ vi nhất phần, nhất mãn phần ưu bà tắc, tức là giống như trên, nó lại y chang trên, là trọn đời làm một cái nhất phần hay là mãn phần ưu bà tắc, ưu bà di. Như Lai chí chân đẳng chánh giác thị ngã Thế Tôn, tức là Đức Như Lai chí chân đẳng chánh giác, tức là Đức Phật là thầy của con, là Đức Thế Tôn của con. Đó, nói như vậy 3 lần và thì là xong cái nghi thức con quỳ đơn giản hay thôi. À, tất nhiên là trước khi ngâm quỳ nên sám hối. Ở đây nhược thiện nữ nhân, nếu mà người thiện nữ tức xưng ưu bà di thì xưng là ưu bà di. Thì quý vị hiểu rồi đúng không ạ? Rồi ở đây nói tiếp tục nè. Như chư Phật tận hình họ bất sát sanh, tức là như chư Phật trọn đời không sát sanh, ngã mổ giác diệt tận hình thọ bất sát sanh. Đó, con cũng tên là đó, trọn đời cũng không có sát sanh, trọn đời cũng không sát sanh. Đó, quý vị hiểu đúng không ạ? Giống cái câu này ai mà thọ mấy ngày nay quen quá rồi đúng không ạ? Như chư Phật cả đời không sát sanh, con một ngày một đêm cũng không sát sanh đúng không ạ? Đó, cái vậy. Thứ hai, như chư Phật tận hình thọ bất thâu đạo, tức là như chư Phật trọn đời không có trộm cướp hay trộm cắp, ngã mổ giác diệt tận hình thọ bất thâu đạo, con tên là vân vân cũng trọn đời không có trộm cướp. Thì cũng vậy, chúng ta thọ bát quan trai giới gọi là cũng trọn đời một ngày một đêm không có trộm cướp. Như chư Phật tận hình thọ bất dâm dục, tức là như chư Phật thì cả trọn đời không có dâm dục, ngã mổ giáp diệt tận hình thọ bất tà dâm, con tên là cũng trọn đời không có tà dâm. Ở đây mình hạ hơn một cấp, bên Phật là không dâm dục, mình là chỉ là không tà dâm thôi đối với người tại gia. Còn đối với người thọ bát quan trai giới thì chỗ này là một ngày một đêm không dâm dục đúng không ạ? Quý vị thọ sa di mai mốt quý vị đi xuất gia cũng vậy đó, đổi thành thì không dâm dục. Như chư Phật tận hình thọ bất vọng ngữ, tức là như chư Phật trọn đời không có không có vọng ngữ, không có vọng ngữ tức là không có nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, không có nói lời thiêu dệt, không nói lời thô ác, con cũng trọn đời không có vọng ngữ. Thì ngã mổ giáp diệt tận hình thọ bất vọng ngữ. Đấy, cái này mình làm khó đúng không, quen ráng cố gắng nói lời chân ngữ, đừng có thành tập khí quá sâu dài, nói riết rồi cái cho nên là sau này thân hình xấu xí rồi nói không ai nghe, mai mốt lên đài thuyết pháp cũng không ai nghe. Những người mà nói người khác nghe nhiều thật ra là do họ có tu nhiều đời được học cái giới này khá tốt. Như chư Phật tận hình thọ bất ập tửu, tức là như chư Phật trọn đời không uống rượu, ngã mổ giáp diệt tận hình thọ bất ẩm tửu, tức là con tên là tên gì đó, pháp danh gì đó cũng trọn đời không có uống rượu. Đó thì đây là nghi thức mình dễ dàng học được đúng không? Đó, đó là nghi thức thọ, gọi là nghi thức thọ thọ tâm ngũ giới. Đây đại sư Ích chú thích thêm cho mình: tỳ thọ kỷ giới, tức là tùy theo thọ bao nhiêu giới, tắc ngữ kỷ giới, tức thì mình nói bấy nhiêu giới, diệt bất ân hỗn lạm giả thì cũng không được gian dối quá mức. Tức là mình thọ bao nhiêu giới thì mình xưng mình nói mình đã thọ bấy nhiêu giới, chứ không là mình thọ có hai giới mà nói mình xưng tôi thì thọ bốn giới năm giới không được. Đó thì đây là phải Phật pháp quan trọng là gì? Phải tâm chân thành, tâm thật thà, chứ mình nói quá đi không được. Rồi bắt đầu tới tiếp theo là hồi hướng, giữ thử thọ giới công đức, tức là đem công đức thọ của việc thọ giới này, đem công đức thọ giới này đó. Hồi hướng vô thượng bồ đề là hồi hướng về đạo vô thượng bồ đề, tức là để mình thành Phật giác ngộ. Bồ đề có nghĩa là giác ngộ vô thượng. Tứ ân tổng báo, để tổng báo tứ ân. Tam hữu tề tư, tức là tam hữu là gì? Quý vị biết tam hữu là gì không ạ? tham hữu là dục giới hữu, sắc giới hữu và vô sắc giới hữu, tức là có ba điều, tức là ba cõi đó, mình nói hay nói là dục giới, sắc giới, vô sắc giới đó, gọi là tam hữu. Tại sao gọi là tam hữu? Tam là ba rồi, nhưng mà hữu là gì? Là hữu lậu. Hữu lậu đó là còn phiền não, còn có nghĩa nữa khác nè. Hữu lậu thì sao? Lậu là phiền não, thì chúng ta có ba cái nó đi chung với nhau, gọi là gì? Ba cái đi chung với nhau mới học bữa này à, hoặc nghiệp khổ. Thì cái này tam hữu còn gọi là tam hoặc. Tam hoặc thì nó đi chung với gì? Tam hoặc thì nó sẽ sanh ra ba cái gì? Nghiệp, và cuối cùng là ba cái quả báo gọi là khổ. Cho nên tam hữu là dục giới hữu, sắc giới hữu và vô sắc hữu, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới đó. Rồi cái tư, chữ tư này là nghĩa là gì? Cái tề, tề là điều rồi, tề thành Phật đạo là điều thành Phật đạo dễ rồi. Nhưng mà chữ tư này lạ, chữ tư này là cung cấp, là giúp đỡ, giúp đỡ tức là gì? Mình đem nguyện, đem công đức này nè, công đức thọ giới đó, thứ nhất là hồi hướng về vô thượng bồ đề, đúng không, là thành Phật đạo. Rồi sau đó mình tổng báo tứ ân. Tứ ân là bốn ân nặng, chúng ta hay cũng hay đọc đó, trên đền bốn ân nặng đó, thượng báo tứ trọng ân đó. Thì tứ trọng ân là gì? Bốn ân nào? À đúng, à, đầu tiên là ân tam bảo, ân chư Phật, đúng không? À rồi sau đó mới ân cha mẹ, rồi ân sư trưởng. Thật ra mới nói đúng á, là ân tam bảo, ân Phật, đúng không, rồi ân sư trưởng, rồi ân cha mẹ, rồi mới ân của đất nước, hoặc là có khi nói là ân chúng sanh nữa. Thì gộp lại để nói cho đơn giản thôi, ân tam bảo thì trong đó có sư trưởng, rồi gộp hết trên đó, rồi bắt đầu ân cha mẹ, rồi ân của đất nước và ơn của chúng sanh. Đối với người xuất gia còn có ơn của đàn Việt nữa, đàn na tín thí cung cấp cho mình, cúng dường mình đó. Thì người có khi nói có hai cái thiết nói, nhưng mà nói chung là tóm lại bốn ơn này là thế. Cho nên là làm gì cũng phải nghĩ nhớ đến bốn ơn này đó. Mình tổng báo tứ ân thọ giới, mình tại sao? Vì mình có được thân hình này, mình cũng phải nhờ cha mẹ, đúng không? Rồi mình cho nên mình phải báo ơn cha mẹ, mình cha mẹ nuôi dưỡng mình. Rồi mình có được cái thân hình này là mình từ đâu? Mình biết được Phật pháp là từ thầy, cho nên từ thiện thể thức, cho nên phải ở đó. Rồi mình biết học Phật pháp mà từ đâu? Từ Đức Phật, cho nên cũng phải ở báo ơn Phật. Rồi mình sống được yên ổn như ở bên này, bình an, đó là nhờ ơn của đất nước, của đất nước giúp cho mình có một môi trường bình an. Rồi gì nữa? Ơn chúng sanh thì nhiều lắm, người ta cung cấp gạo, nấu cơm rồi đó, vân vân, người ta cũng là từ làm lúa mà ra, người làm lúa. Rồi cái áo mình mặc đây nè, cho nên ăn qua đường, quý vị không? Gì đầu tiên là gì? Nhất lũ đó, cái gì thân nhất lũ đó, tức cái chữ lũ đó là nghĩa gì quý vị biết không ạ? Quý vị đọc âm thì chắc không có đọc âm, thì phát cho quý vị cái tờ đọc âm á, sợ quý vị không hiểu nên thiền trang đọc nghĩa luôn, thì nhìn âm nhưng mà đọc nghĩa nên không có. Nhưng mà cái đó là gì? Cái chữ lũ đó có nghĩa là giày dép quần áo, tức là tất cả những cái gì mình mặc trên người á, trên người á, thì đều là do cũng là vất vả của người may dệt rồi làm ra. Nhưng mà bây giờ nó dài quá, cái chữ Hán có bốn chữ à, bây giờ đọc làm sao? Thì đọc nghe dài quá, bây giờ thôi thì thôi, nghe nó dài quá nên phải đọc ngắn ngắn thôi, thành là nhớ nhớ ơn của người may dệt, đọc vậy. Cho nên thật ra là phải là may dệt rồi làm gì đủ các loại trong đó, cho nên chữ Hán hay không có mấy chữ à, mà bao quát hết nghĩa. Còn mình nói dịch ra tiếng Việt mình nói cái nào nói cũng thiếu à. Rồi bắt đầu gì, cơm ngày ba bữa, trong đó ba bữa, nhưng mà không biết sao tại sao lại để ba bữa, phải hai bữa thôi chứ. Mình ăn có hai bữa mà à, thì cái bản đó từ bữa sau chắc mình đã sửa lại nhi sang thôi, chứ không phải tam sang à. Thì phải nhớ công lao của người nông phu, người trồng trọt nên bữa ăn, trồng cây rồi đó, vân vân. Cho nên mình phải báo ơn chúng sanh, đúng không ạ? Đây là chúng ta phải hiểu rồi. Tiếp tục là gì? Tam hữu tề tư. Tư là giúp đỡ cả ba cõi, giúp cho, tức là hồi hướng cho ba cõi. Ba cõi đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới là từ tầng trời thứ sáu trở đến tầng trời thứ nhất rồi cõi người rồi gì nữa, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nhiều lắm. Còn sắc giới hữu á là từ tầng trời thứ bảy đến tầng trời 20 24, còn vô sắc hữu giới hữu là từ đời thứ 25 đến 28, gọi là phi gọi trời 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 gì phi tự phi tưởng xứ, rồi cuối cùng trời vô tưởng, trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện hiện, trời thiện kiến, trời sắc thú cánh, trời mahetula. Đó là những cái tầng trời đó, đó nó thuộc về sắc giới. Trên trời mahetula đó thì bắt đầu là trời, gọi gì không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi hiện xứ, thì bốn tầng trời sau đó gọi là vô sắc giới, hay còn là vô sắc hữu, hoặc là dục giới hữu, sắc giới hữu và vô sắc giới hữu. Thì đó đó chúng ta hiểu hữu là gì, còn nhân quả, hữu là có còn còn phiền não. Tiếp tục nói phổ dự giữ chúng sanh, chúng ta hay đọc câu này đúng không, phổ phổ là rộng á, rộng cho rộng rộng cùng chúng sanh á. Đồng sanh tịnh độ thì cái này quá quen nè, cùng sanh về Tây Phương Lạc à. Như vậy đây là bài kệ này giống một hướng, đây là số đại sư đưa ra, nhưng mà chúng ta thì thường hay hay để cho quen đọc cái gì gì thọ giới công đức thù thân hạnh cho nó đã đúng không, đọc bài đó vô biên thắng phước giai hồi hướng phổ nguyện khắp giới chư chúng sanh, thì cũng cũng thật ra cũng đầy đủ hết cái ý nghĩa này rồi, không có thiếu gì. Cho nên là việc thọ giới này là đem công đức của việc thọ giới này hồi hướng vô thượng bồ đề, tổng báo tứ ân, đều giúp cả tam hữu rộng cùng chúng sanh đồng sanh tịnh độ. Đó thì đó là thọ giới xong, cũng ngắn thôi đúng không quý vị, đâu có dài đâu, thọ giới không có dài. Rồi đó là phần về thần thọ giới. Bây giờ tiếp tục nói về phần kết luận Tát Bà Đa Luận Văn, trong bộ luận là luận Tát Bà Đa. Bộ luận này chuyên nói về giới luật. Ưu Bà Tắc Giả, tức là nói về Ưu Bà Tắc á, tầng ngôn ly ác tu thiện thời nhà Tần, tức là bản Tần Dịch. Tần Dịch tức là ngài Cư Ma La Thập Thập nổi tiếng, đời đã không phải Tần Tần Thủy Hoàng đâu mà Diêu Tần, đời Diêu Tần. Thì dịch là gì, dịch nghĩa ra là lìa ác tu thiện, ly ác tu thiện tức là lìa ác và tu thiện, diệt danh thân cận, cũng gọi là thân cận tức là ở gần à, tức là Ưu Bà Tắc là gì, ta dịch là cận sự nam, Ưu Bà Di gọi là cận sự nữ. Cận sự có nghĩa là gì, quý vị thường từ khi quy y quý vị sẽ được hay gần gũi với ai, gần gũi với Tam Bảo, tức quý vị thường hay đến chùa gặp quý chư tăng và thường phụng sự Tam Bảo, thường giúp cho Phật pháp tăng, cho nên gọi quý vị bằng cận sự nam, cận sự nữ tức là đã gần rồi à, những người giúp cho Tam Bảo rồi, chứ còn không phải ở ngoài kia nữa đó. Cho nên mình thọ được tam quy ngũ giới thì mình trở thành cận sự nam, cận sự nữ, có nghĩa là mình đã gần với Tam Bảo rồi, mình cũng sát đó tới rồi đó. Đó Hữu Văn mà lại nói, tức là trong bộ luận Tát Bà Đa đó, nói thọ tam quy cánh, tức là thọ tam quy rồi, tam quy y rồi đó, dĩ đắc ngũ giới, đã đắc được ngũ giới rồi. Sở dĩ thiết ngũ giới danh giả thì bây giờ cho nên nói tên của ngũ giới, ngũ ngũ giới tên của ngũ giới: dục, tiện, cái chữ này không phải tiện, chữ này là sử, dục sử tiền nhân thất ngũ giới danh tự cố. Bởi vì sao, mong muốn cho cái người người trước hết á, họ phải biết được danh tự của ngũ giới, tức là sao, đáng lẽ ra truyền giới á, thật ra chỉ truyền truyền ra nói thọ tam quy rồi quý vị ngũ giới rồi xong rồi, không cần phải nói là giới tướng, tức là nói giới thứ nhất như thế nào, giới thứ hai thế nào, nhưng mà phải sao, tại sao phải nói, bởi vì sau khi thọ rồi thật ra quý vị đắc giới thể rồi, quý vị được rồi, nhưng mà phải nói ra từng giới một để quý vị biết mà giữ. Tại vì thật ra cái này liên quan đến bắt đầu từ giới lớn, giới tỳ kheo. Thời Đức Phật á, sau khi truyền giới không á, là cũng không có nói giới luôn, không có nói giới nào hết, À, trên cái truyền giới thì có ông một vị tỳ kheo già đó đi xuất gia được à, lâu năm vô xuất gia chờ mấy tháng đó được mới tới nhân duyên ông được thọ giới. Thọ giới tỳ kheo xong là mừng quá, rồi đi về nhà, thăm bà vợ coi sao sao. À, thế là ông đi nghe về tới nhà, cái bà vợ thấy ông chồng mình đi mấy tháng nay rồi, đi xuất gia mấy tháng nay là về mừng quá, sắm sửa cơm nước đầy đủ đó. Thì mời chạy ra cầm vô cánh tay ông mà dắt vô, ông kia không được, bà không được đụng tới tôi, tại vì bữa nay tôi là tỳ kheo rồi đó, tôi xuất gia Phật rồi đó, bữa nay là tôi làm tỳ kheo rồi, tôi không phải là chồng của bà như hồi xưa nữa đó. Thế vô bắt đầu bà đãi cơm nước, cơm ăn xong thì bà lấy chiếu ra trải, bà ông nằm nghỉ trên chiếu đó. Ý gì chắc quý vị biết đúng không ạ? Đó thì ổng nói cái không không được đâu, tôi bây giờ tôi xuất gia là không được, kêu xuất gia đâu có cấm điều này đâu, ông với tôi vợ chồng hồi xưa giờ mà đó. Thì bà nói một hồi thì ổng cũng tùy thuận theo, sau đó là ổng đi về lại, xong việc là ổng đi trở lại tới tịnh xá. Thì mà mọi người thấy ông này đi thọ giới buổi trưa mà sao bây giờ tới chiều tối mới về, thì hỏi ông đi đâu vậy, cái ông nói tôi đi về nhà vợ nhân vân chuyện ra như vậy. Khi cái mấy tỳ kheo nói khác, nói ông phá giới rồi, tại vì ông đã hành dâm với vợ ông cũ của ông là ông phá giới rồi. Thì kêu thì tôi có biết đâu, tôi có biết đâu, tại vì có ai nói gì với tôi như vậy đâu. Cái tỳ kheo mới trình lên Phật, Phật nói đúng rồi, ông phá giới rồi, và từ nay trở đi sau này truyền giới người ta phải nói giới tướng cho tỳ kheo tới 250 giới, không thể nói hết được một lúc, thì truyền bốn giới trọng thôi, tức là khi tỳ kheo thì sẽ nói bốn giới trọng, còn đối với ngũ giới chúng ta có năm giới à, cho nên nói luôn. À, rồi đối với sa di 10 giới nói luôn, nhưng mà đối với các giới lớn nhiều quá, nhiều giới quá thì chỉ truyền và dặn là về phải học. Cho nên nếu mà đúng thì chúng ta phải có một cái khóa mà học giới rồi mới thọ giới thì mới đúng, mà mình đâu có khóa nào như vậy. Bây giờ mạt pháp rồi, như bây giờ ở Việt Nam ngay cả giới tỳ kheo rồi vân vân cũng không có cái lớp mà học giới rồi mới thọ giới. Ở bên Đài Loan bây giờ họ duy trì được, hồi xưa là họ duy trì 3 tháng học giới xong mới thọ giới. Bây giờ ngày nay ngài Pháp Sư Định Hoàng nói 49 ngày, 3 tháng là 90 ngày, bây giờ rút lại còn 49 ngày đi thọ giới tại Đài Loan. Bây giờ thời ngài đến Pháp Sư Định Hoàng đi thọ là được 49 ngày học giới luật, học tất cả các giới, từ giới sa di, giới tỳ kheo và giới bồ tát xong mới thọ giới. Nhưng 49 ngày học vẫn không đủ, thực tế là học không đủ với cái số lượng giới nhiều như vậy. 49 ngày chỉ đủ học một loại thì được, học một loại giới tỳ kheo thôi thì được, cái giới bồ tát nữa không được, cho nên tóm lại phải học suốt đời. Đó, vì vậy là phải nói giới cho họ, người tại gia thật ra chỉ nói sơ sơ đúng không, truyền năm giới vậy thôi, ráng giữ giữ một cách viên mãn là được, chứ cái đâu nói là lỡ cái phạm nhỏ nhỏ với con lỡ nói dối gì đó một chút thì sám hối làm sao, đâu có đâu, phải học mới biết được đó. Như có những giới rất là đơn giản, quý vị muốn sám hối quý vị chỉ cần đối trước một người cư sĩ khác, quý vị nói là tôi đã phạm cái đó thôi là hết hết cái tội phạm đó. Nhưng mà cái giới lớn hơn thì quý vị phải đối trước một vị tăng, còn nếu không nữa lớn hơn nữa quý vị phải đối trước ba vị tăng, còn lớn hơn nữa thì khỏi sám hối. Tại sao khỏi sám hối, mất giới rồi có gì đâu sám hối đó, thì đó cho nên là mình phải học. Thì trong này đều có hết lục, quý vị thấy lục ngũ giới có gì đâu mà chữ Hán không, là 300 trang, gần 300 trang, thì quý vị đó nếu chúng ta dịch ra tiếng Việt kiểu này nó thành gấp 3, là 1.000 trang lận, 1.000 trang. Như vậy rất nhiều nội dung chứ không phải đơn giản đó. Mà bây giờ chúng ta đang bao nhiêu trang, 23 rồi đó, thì chúng ta đi 300.000 trang là đủ hết Bồ Tát giới rồi, học thì cũng cũng hấp dẫn lắm chứ không phải không. Mình cứ học mình giữ được bao nhiêu giữ, tất cả đều là chủng tử đắc giải thoát tương lai hết. Và đời này nếu mà mình giữ giới, hình như hôm qua đúng không, chúng ta khi truyền giới quý vị có nhớ đúng không, người mà giữ giới được thì sao, đến lúc mạng chung thì sao, sẽ sanh vào cõi trời cõi người đúng không. Còn nếu như niệm Phật nữa thì sao? À, về Tây Phương Cực Lạc đó. Vì sao? Đó là cái nhân để mà được tỉnh táo đến lúc là lâm chung. Đó, cho nên giữ giới được rất là tốt. chúng ta cố gắng. Như vậy trong luận Tát Bà Đa lại nói tiếp: hư vân nhược phá trọng giới, nếu mà đã phá giới trọng, cánh vô thắng tiến, tức là không thể tiến vào được, tức là hoàn toàn không tiến lên được nữa đó. À, đã phá trọng giới rồi thôi khỏi, không tiến vào, không tiến lên được nữa. Hoàng xả hậu hoàng xả giới, sau đó quý vị cũng xả giới, tức là phá rồi sẽ xả giới được không? Hậu cánh thọ giả, rồi sau đó lại thọ lại. Cánh bất đắc giới giả thì cũng không có được đắc giới. Có nghĩa là bây giờ mình hơi, bây giờ người đời này hơi có chiêu này. Mình lỡ phạm rồi, cái mình nói tôi xả giới rồi. Tôi ra tôi xả giới. Xả giới rồi nên tôi đi thọ lại. Thì nghe nói là xả giới rồi thọ lại được mà. Thì đây đại sư Ngụ Ích nói trong lục Tát Bà Đa, nói rằng nếu mà mình đã phạm giới rồi, mình phạm giới rồi mà mình nói rồi mình đi xả giới, à, rồi thì sau đó mình đi thọ lại thì không có đắc giới. Nếu như mà muốn xả giới phải xả giới trước khi phạm kìa. À, quý vị có thể xả giới được nhưng mà phải xả giới trước khi phạm. Ví dụ người tại gia dễ hơn đúng không? Quý vị muốn ví dụ như quý vị bắt đắc dĩ quá, quý vị có thể muốn phát muốn khai cái giới đó, nhưng mà bây giờ không khai mình sợ phải giới đó giới trọng. Ví dụ như Hòa Thượng Minh Thông hay nói vui vui á, nói vui vui đối với các vị tỳ kheo trẻ đó, là ví dụ như đến lúc cuối phút cuối cùng rồi, nằm bên cạnh cái cô đó rồi vẫn còn xả giới còn kịp. Nói xả giới, nói với cô đó hiểu rằng chỉ còn miếng là người hiểu ngôn ngữ mình nói thôi, từ nay tôi đã đi không có làm tỳ kheo nữa, tôi bỏ Phật bỏ Pháp bỏ Tăng, tức là thay vì quy Phật quy Pháp quy Tăng bây giờ mình bỏ là xong, là tôi đã, là không có giới đó nữa, là xả giới thành công. Xả giới thành công rồi thì là không có phạm tội giới, thì lúc sau này đi thọ lại được, không có phá giới mà thì thọ là được. Cũng vậy, quý vị là cư sĩ cũng vậy, nếu mà quý vị đến lúc đó bức bách quá, quý vị nhớ quý vị nói cho người ta hiểu, tôi từ nay tôi bây giờ tôi xả giới, tôi không theo, tôi bỏ Phật bỏ Pháp bỏ Tăng, nói như vậy cho người ta hiểu, người ta hiểu, người đó phải hiểu nha, thì có người hiểu là được, người đó hiểu thì ngay lập tức tất cả các giới thể mất, vì vậy mình trở thành người bình thường như chưa thọ giới. Vì chưa thọ giới cho nên có phạm thì phạm tánh tội thế gian, ví dụ như phạm tà dâm thì đọa làm gì, bồ câu xe xẻ yêu gương như trong kinh Địa Tạng nói, vân vân đó, có nhân quả như thế, hoặc là những cái quả báo khác tương tự. Thế thì sao? Thế thì có thể là không không sao, mai mốt đi thọ lại được đó. Và không có hạn định số lần thọ. Đối với người tại gia không có hạn định số lần thọ. Đối với người xuất gia bên ni, nếu đã thọ tỳ kheo ni, dù có xả sau này cũng không được thọ tỳ kheo ni lại, tối đa chỉ được thọ tới thức xoa mà thôi, mà thông thường không được thọ thức xoa, chỉ thọ tới sa di mà thôi, sa di ni mà thôi. Có nghĩa là người người bên nữ á, cho nên mới gọi là người nữ được xuất gia một lần là vậy đó. À, tại vì nếu mà đã ra rồi thì xả rồi thì vào lại tới khi thọ giới lại sẽ có già nạn. Có già nạn hỏi rằng cô đã từng thọ tỳ kheo ni chưa? Đó. Thì nếu đã từng rồi thì thôi không cho thọ. À, cho dù biết không biết thế nào nhưng mà không cho thọ tỳ kheo ni nữa. À, nhưng mà thọ sa di ni được thì vô lại thì chỉ làm sa di ni thôi. Nếu mà người nữ ra đời. Còn người nam thì Phật cho 7 lần. 7 lần đối với người xuất gia thì Phật cho 7 lần. Đó là căn cứ vào tôn giả, ông tôn giả tên gì quên rồi, cái tên cũng vui vui lắm, nhưng mà thường người ta gọi là tôn giả Thất Lai. Thất Lai là ông đến 7 lần. Đó, tức là lần thứ nhất là do ông sống chung với bà vợ chán quá, thấy bà vợ khó tính quá thế nào, cái nó thôi đi xuất gia rồi. Thôi bà ở nhà tôi đi xuất gia. Đi xuất gia xong rồi ở thời gian ấy nhớ vợ quá, thôi Phật ơi cho con về. Con sống về lại đời sống cũ chứ còn đi xuất gia buồn tẻ quá, con nhớ vợ quá rồi đi về. Đi về thời gian xong đó bà vợ chửi mắng gì đó, ông ấy tức quá, ông đi tiếp. Ông nói tôi đi xuất gia tiếp đây. Rồi ông vô nữa, rồi vô rồi thời gian la đi về. Lần như vậy 6 lần, đến lần thứ 7 đi vô nữa, xuất gia tiếp. Thì lúc đó Phật nói, lúc đó Ngạ Nan tức quá, nó kêu là: "Ôi, Đức Phật à, cái ông này đã 6 lần rồi, ông tới đây ông xuất gia đi vô như cái chợ vậy đó, ra vô vậy mà Phật còn cho ông xuất gia nữa." À, thì Đức Phật nói: "Hồi ông á, tại vì ông chưa giết được giặc á, chưa hàng phục được phiền não, lần này ông xuất gia ông hàng phục được phiền não đó. Ông hãy đi lấy xin y và bát cho ông đi, đưa để trao cho ông." Thì sau đó là ông xuất gia, mà cái lần xuất gia đó là lần đó lần cuối đó. Quý vị biết nguyên nhân gì không? Là ông đi ra vườn ông làm về, vô lúc bằng 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 trưa để chờ cơm vợ nấu cơm ăn, vô thấy bà vợ buồn ngủ quá nằm trên võng há hồm mồm ra đó, nước miếng nước mắt mũi gì chảy quá trời. Ông thấy sợ quá, ông chặt ông giục cái cuốc ông chạy luôn, ông chạy luôn tới kỳ viên tịnh xá, ông xin Phật xuất gia tiếp đó. Thì là lần đó là ông thấy cái cảnh đó là không hết hết thích hết bà vợ rồi đó, cho nên các cô ngủ làm sao đừng để cảnh như vậy, thấy ông chồng ông chắc đi luôn á đó. Đó thì hôm đó là vậy đó, vô và sau đó ông đắc quả A La Hán. Cho nên là sau đó thì Đức Phật căn cứ vào đó cho nên mới gọi là Tôn giả Thất Lai. À, Thất Lai là 7 lần đến. Thật ra là ông tên gì là tên chân giả tên gì đây nè, nhưng mà thường người ta gọi là Thất Lai, ít gọi tên ông. Mà Thất Lai để cho nhớ 7 lần. Cho nên sau này mới căn cứ vào đó là những người xuất gia nam có thể ra vô 7 lần. À, nhưng mà mỗi lần ra vô vô là phải thọ giới lại từ đầu. Vô là thọ giới lại từ đầu. Thì riêng ở Việt Nam á, ở đây thì chắc không giống như Việt Nam. Ở Việt Nam thì phải có điều kiện là gì, xuất gia phải cho bắt gần đến 2 năm, hoặc 2 năm mới đi thọ sa di, rồi thêm 2 năm nữa mới thọ giới tỳ kheo, cho nên thành ra 4 năm. Mỗi lần đi ra vô cái đó mệt quá, sợ quá, à, nên người ta cũng sợ chứ nên làm lại từ đầu. Chứ còn theo như Đài Loan hay là ở những nước khác thì vẫn theo thời Đức Phật á, không biết bên này thế nào. Bên này chắc cũng giống Việt Nam đúng không, cũng giống Việt Nam 2 năm 4 năm. Chứ còn nếu mà giống giống như các nước Đài Loan thì không có ngại gì, vì đúng ngày thời Phật cứ vô thì sao, đủ 20 tuổi trở lên thì có thể thọ luôn một lúc, gọi là hai giới, tức là thế giới sa di và giới tỳ kheo luôn đó. Tức là thọ không được bỏ, không thọ sa di, thọ sa di rồi nhưng mà gọi là nhất dạ thông tam đàn á, bên đó là một đêm mà thông được ba đàn, là giới vừa giới sa di. Thọ giới sa di xong là gì, lên đàn tỳ kheo thọ tiếp tỳ kheo, thọ tỳ kheo xong thọ bồ tát giới luôn một lúc, gọi là nhất dạ thông tam đàn. Thì bên Đài Loan được, bên các nước Nam truyền thì không có bồ tát giới, họ chỉ thọ hai giới được. Riêng ở Việt Nam bây giờ đây là luật mới của Việt Nam thì không được, phải mới chờ lâu đó. Nhưng mà cũng có phương tiện, ví dụ như có một số, ví dụ như Hòa Thượng Minh Thông nói, những người mà họ ra rồi họ quay trở lại, họ ra đúng pháp họ quay trở lại, họ thật tu thì cũng tạo điều kiện cho họ bằng cách là cho họ thọ nhanh hơn, vì họ đã có thời gian lâu ở trong tăng đoàn rồi, không cần phải tập sự lại. À, chỉ có điều là cho họ thọ phương trượng, còn giấy tờ thì buộc phải đúng theo luật của nhà nước. À, luật của nhà nước đưa ra, luật của giáo hội đưa ra thì phải chấp nhận, là cái gì băng điều lệ băng tăng sự đó thì phải chấp nhận. Nhưng mà Hòa Thượng Minh Thông nói những người đã ra rồi mà họ thường quay trở lại đó, thì những người đó đa số phần là tu tốt, tại vì họ giác ngộ được 2 lần rồi đúng không ạ. Tại vì họ tưởng là ngoài đời tốt mà họ ra ngoài đời họ thấy khổ quá rồi họ chạy vô lại, thì những người đó thường tu được, cho nên là mình tạo điều kiện cho họ như vậy. Nói rõ như vậy quý vị ha, thế không phải là mình phá giới rồi mình lách cái chỗ này, mình nói tôi xả giới rồi để con đi lên con thọ lại tiếp, không được. Quý vị muốn thọ lại thì quý vị xả trước khi phá giới, à, tức là nhưng mà xả trước khi phá giới thì không có tội phá giới và giới thể vẫn còn, giống như trả lại Bồ Tát giới thể cho Phật, giống như cái bình báo đó mình vẫn còn, mình được gửi lại cho Phật thì mai mốt mình đi thọ lại Phật đưa trở lại. À, chứ còn nếu như mình phá giới giống như mình đập bể cái bình đó rồi, mỗi người có một cái bình đó thôi, đập bể rồi thì không còn nữa, không còn nữa thì không có đâu mà trao nữa, cho nên mất không có. Thì quý vị chú ý đó, cho nên là trong trường hợp bất đắc dĩ, nếu như có trường hợp nào đó, ví dụ như ngài Pháp Sư Đình Hoàng nói, người nữ chẳng hạn bị cưỡng hiếp chẳng hạn, mà lúc đó muốn không phá giới thì như thế nào, làm sao để không thọ lạc đó, không có cái cảm giác hấp dẫn thế nào đó, không có cảm giác đó thì không phạm giới. Còn nếu như lỡ mà có cảm giác đó thì sao, thì phải làm sao đó phải xả giới với họ, đó là một cách để mà bảo vệ mình. Thì xả giới sau rồi mình có thể đi sau này mình thọ lại được. Nếu như mình phạm, mình chủ động phạm nữa thì thật khỏi nói, không cái đó không, không không ấy. Thì đấy là điều điều mà chúng ta chú ý, tại vì cái tánh tội thế gian nó nghiệp nó nhẹ hơn là cái phá giới. Thì sao mình phá cái tánh tội, thì mình nếu như hồi trước mình đã phạm, ví dụ như thông thường bây giờ chưa thọ giới, chưa học Phật pháp, phạm rất nhiều đúng không? Nhưng cái tội đó là gì? Nó cái án nó tánh tội đó đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nhưng khi quý vị biết được Phật pháp, quý vị trở lại Phật pháp, quý vị thọ giới, quý vị tu hành đàng hoàng cả cuộc đời còn lại, phần còn lại cuộc đời, thì quý vị có thể chuyển được nghiệp đó, quý vị sẽ đanh lanh sanh lên cõi người cõi trời, thậm chí đắc được đạo và giải thoát trong đời này đó. Thì như vậy cái giá trị của thọ giới nằm ở chỗ đó, cho nên nếu như cùng lắm chúng ta xả đó, đó là nói phải nói rõ ràng, chứ không là mình học á, nhiều khi cái truyền giới rồi bảo vậy rồi giữ, nhưng mà những người không phiền não quá nặng không giữ được thì có thể xả, xả rồi sau này họ lại, chứ nếu phá rồi thì không được. Tiếp theo đại sư Ngũ Ích nói: vị phá tắc khả xả, tức là chưa phá thì có thể phá xả, dĩ phá tắc vô khả xả, đã phá rồi thì không thể nào xả được đó, thì phá rồi có đồ mà xả nữa đúng không? Giống như cái nhà mình á, mình nói kêu để tôi cho cái điện thoại mình á, mình chưa đập thì mình cho người ta được, mình đập hư rồi bể rồi tôi kêu để cho cái điện thoại cho người ta đâu có chịu được đâu đúng không, đập bể rồi hư rồi thôi. Nên ở đây cần chú ý xả tắc khả cánh thọ, tức là xả rồi, xả thì có thể thọ lại nha, nhớ chú ý đây, đây là điều quan trọng. Phá tắc bất khả cánh thọ, phá rồi thì không thể thọ lại được à, cho nên là phải học giới luật mới biết, không học mình không biết. Sở dĩ danh vi biên tội giả à, cho nên gọi là biên tội. Biên tội là gì? Biên là cái bờ, tội là cái tội ở ngoài bờ, ngoài bờ gọi là, ở đây nói rõ hơn nè: vĩnh khí Phật hải biên ngoại, tức là vĩnh viễn ở ngoài bờ, bờ của biển của Phật pháp. Có nghĩa là người đã phá giới rồi á, phá giới trọng giới rồi đó, thì vĩnh viễn gọi là người ta phạm cái tội gọi là biên tội. Mà biên tội thì sao? Thì vĩnh viễn bỏ ngoài biển Phật pháp. Nói chung Phật pháp giống như biển lớn, quý vị bây giờ ở trên bờ là không xuống biển nữa. Ý nói là gì? Đằng sau nói rất rõ, đại sư Ngũ Ích nói không thiếu gì cả. Chúng ta nghe: danh vi biên tội, người gọi là biên tội đó. Nên nói đến biên tội là cái tội nặng lắm á, chứ không phải đơn giản đâu. Ký bất đắc lục nghi giới à, thì đã không có đắc được tất cả cái giới, toàn bộ cái giới lục nghi, tức là sau này mình thọ giới gì cũng không đắc hết á, đã phá vào cái phá giới rồi không đắc một giới nào nữa hết. Đó. Cho nên ngài Pháp Sư Định Hoàng có đưa ra một cái ví dụ, có một vị cư sĩ đó thọ giới bát quan trai, sau khi về nhà có việc về nhà quên mất là mình thọ bát quan trai, thì ngày nào cũng thọ mà quên, quên mất cái hành dâm với vợ của vị đó. Thì như vậy á, sau khi trở lại á, thì hỏi ngài Định Hoàng, ngài Định Hoàng mới nói kêu vậy là từ đây trở đi không đắc một giới nào nữa, mất hết giới, bát quan trai cũng không thọ được nữa, tại vì phá tịnh hạnh rồi, và còn một giới, còn ngũ giới còn à, tức là ngũ giới, ngũ giới là giới thể của ngũ giới còn, bởi vì không có phá vì vợ chồng mà đâu có sao, không sao. Cho nên ngài Định Hoàng nói chỉ có giới ngũ giới là còn, còn lại các giới khác sau này không, bây giờ họ nữa cũng không đắc nữa, mà nếu như xả ngũ giới thì sau này cũng có. Cái đó thì chưa đưa ra, nhưng mà thiền trang nghĩ nếu mà xả rồi chắc thọ là không được, tại vì mình cũng phạm luôn à, thì cái tính đó nó cũng tính luôn là chỉ cần phạm pháp tịnh hạnh, và người vợ đó nó cũng phạm tội nặng Nó rất là tội, cho nên là phải biết nha. Đây tại Thiền Văn nói đến vấn đề này là tại vì chúng ta là người tại gia hay thọ bát quan đại giới. Bát quan đại giới học không kỹ nó thành con dao hai lưỡi. Nó đôi khi nó quay lại nó đâm chết mình. Đó, cho nên phải phải chú ý chỗ này. À, quý vị, Thiền Văn dẫn cho quý vị là thọ bát quan đại giới công đức vô cùng lớn, có thể ra khỏi sanh tử. À, trong kinh nói là gì? Cho dù quý vị đem hết châu báu trong thiên hạ cúng dường vân vân cho các bậc toàn a la hán vân vân cũng không bằng công đức thọ bát quan đại giới thanh tịnh một ngày một đêm. Vì sao? Vì tất cả công đức kia nó chỉ là thật ra hữu lậu, không ra khỏi sanh tử, nhưng thọ bát quan đại giới một ngày một đêm có thể ra khỏi sanh tử, đó là điều đặc biệt. Cho nên công đức vô lượng, nhưng nếu không giữ mà mình phá thì tội nghiệp cũng vô lượng đây nè. Bỏ ngoài biển vĩnh viễn, bỏ ngoài biển Phật pháp, bỏ ngoài biển Phật pháp là cái tội đó gọi là biên tội. Ngoài ra nó còn ảnh hưởng những điều sau đây. Thứ nhất là không có đắc được các giới lục nghi khác, đúng không? Quý vị thọ giới nào cũng không đắc. Tất thiền định thiền giới vô lậu giới nhất thiết bất đắc, tức là tất cả những cái giới về thiền định giới, thiền giới tức là cái định mà sinh ra thiền định, rồi cái gì nữa vô lậu giới quý vị không đắc được, tức là trong đời này quý vị không chứng được quả gì hết. Hay nói cái khác, quý vị cũng không thể nào đạt được các tầng thiền. Thiền định về giới là nhân định mà mình đắc được thiền. Cho nên những người phá giới đời này tu rất là khó khăn. Tại sao họ người khác họ tu họ vô sơ thiền được, nhị thiền, tam thiền được, mình mà phá giới rồi, phá tới cái giới này rồi, quý vị không vào được các tầng thiền, tu không vào được định được. Lý do là vậy. Quý vị thấy đời này tại sao người ta tu khổ vậy? Chạy qua năm triền làm gì? Quý vị không giữ giới, quý vị tu có giỏi lắm, quý vị cũng chỉ tới vị đáo định mà thôi. Quý vị không thể nào vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền được. Rồi các cái gì vô lậu giải thoát, đó là đoạn phiền não. Quý vị không đoạn được, không thể nào chứng sơ quả tu đà hoàn được, không có phần. Bên niệm Phật không thể đắc niệm Phật tam muội, tức là không thể đạt được công phu sự nhất tâm bất loạn, lý nhất tâm bất loạn, không có. Tất cả đều không. Cho nên tuy giới nói đơn giản nhưng nó là cội gốc của vô thượng bồ đề là vậy. Mình không học giới mình không biết được những điều này, nhưng mà bữa nay mình biết rồi mình thấy rất quan trọng đó. Thời nay quý vị tại sao người tu hành rất là đông mà tại sao không đắc được cái gì hết, còn người ta tu có vài người tu đắc được, tại vì nhờ giữ giới. Cái đó mà quý vị để những người thường, người tu đỗ tốt tốt được là nhờ những điều này đó. Đây là đại sư có ít nói nha, chứ không phải Thiền Trang nói đâu á quý vị, không phải Thiền Trang tự nói đâu mà trong lục nói vậy, thật sự là vậy. Nè nè không nè tắc nè thiền giới, tức là cái định nhờ giữ giới của thiền á, vô lậu giới nhất thiết bất đắc, tất cả đều không đạt được hết, không có đạt đắc được nào hết. Nhiên tắc thọ giới giả, như thế thì người thọ giới khả là có thể bất thâm tâm hộ trì căn bổn trọng giới giả tai. Chữ tai này là giống như từ cảm thán nè, có nghĩa là có thể mà không có nghiêm ngặt tâm mà hộ trì cái căn bản giới, đó là giới quan trọng á. Sao đó, để mà tránh cái tội căn bản trọng tội đó. À, đây cái tội nè, cái căn bản trọng tội tức là cái tội phá giới căn bản đó. Đó, cho nên ở đoạn này rất là quan trọng nha, thì Giang xin đọc lại. Lại nói rằng nếu phá giới trọng thì hoàn toàn không tiến vào được, hay là không tiến lên được. Ở đây nếu mà mình dịch không tiến lên được thì rõ hơn, thì dịch ý đi, tiến lên được. Sau cũng xả giới, sau thọ giới lại thì hoàn toàn không đắc giới. Chưa phá giới thì có thể xả, nếu đã phá rồi thì không thể xả, xả thì có thể thọ lại, nếu phá thì không thể thọ lại, cho nên gọi là biên tội, vĩnh viễn bỏ ngoài bờ biển của Phật pháp. Gọi là biên tội toàn bộ không đắc, hay là không đắc toàn bộ, chúng ta để lại cho nó dễ, không đắc toàn bộ lục nghi giới, tức là các giới pháp mình thọ không đắc, thì không đắc tất cả thiền giới vô lậu giới. tức là hai loại, một cái loại thiền giới tức là giới các định của các tầng thiền. Vô lậu giới là mình sẽ đoạn các phiền não như chứng sơ quả, nhị quả đến tam quả cho đến các cái quả vị thánh cho đến niệm Phật tam muội đều không đạt được. Như thế thì người thọ giới có thể không nghiêm ngặt tâm hộ trì giới để tránh căn bản bản trọng tội sao? Đó, cho nên đại sư ít đưa ra một cái nhấn mạnh cho mình là mình thọ giới rồi, công đức vô lượng đó, quý lắm đó, nhưng mà phải cố gắng giữ để mà được, chứ mà bị phá ăn cái. Cho nên ở đây là gì, thà rằng không thọ thì thôi, thọ rồi thì phải giữ tới nơi, chứ nếu mà không không thọ thì trước giờ mình không biết làm sao, không thọ giới nào hết thì mình vẫn còn, đúng không? Mình tu còn tốt, mình thọ rồi cái mình phá mà trọng giới là xong, là coi như đời này mình tu nó khó khăn chướng nặng lắm thì không đắc đó. Cho nên á, tại sao hòa thượng ngài ngài mới nói hòa thượng Tịnh Không, hay là ngài nói đại sư Ấn Quang á, đời nay ngài chỉ truyền gì tam quy, không truyền ngũ giới gì vậy đó, không truyền các giới, đó là gì? Là sợ người ta làm không được, tại vì không có ai dạy giới. Còn chúng ta hôm nay cũng học tới đây rồi thì đang nghĩ là học tới đây là đủ rồi, đúng không? Rất là tốt rồi. À, quý vị mà giữ giới được thì có thể là điều công đức vô lượng giải thoát, tất cả mọi thứ đều tốt lành. Nhưng mà nếu mà mình không giữ thì nó ngược lại, thì bây giờ tất nhiên mình phải chọn cách là giữ, đúng không? À, hồi xưa kia mình không biết, nhưng bây giờ mình biết rồi mình phải giữ. Và nếu không giữ được thì sao? Xả, đó là cái phương pháp để mình tránh phạm, xả rồi có thể thọ lại. Tất nhiên bây giờ thọ lại cũng không có dễ, không dễ gì mà để mình kiếm một cái nơi để mà người ta truyền lại giới một cách bài bản rồi cũng khó. Nhưng mà mình biết rồi thì dù sao mình vẫn còn có cơ hội. Cho nên quý vị lưu ý ha, chúng ta đã học qua thì hôm nay chắc tới đây cũng hết rồi. Nội dung bài số 3 là chúng ta dừng tại đây. Thì hầu như cũng trả lời được những cái vấn đề căn bản cho chúng ta về giới luật, để chúng ta bước một bước đi khá khá. Mặc dù mới học 3 bài, quý vị thấy cũng lợi ích rất là lớn, đúng không? Có những cái điều mà không được nghe ở đâu. À, cho nên chúng ta phải thâm nhập kinh tạng, thâm nhập lục tạng để bảo vệ giới luật, để giữ giới, và là mình phải là trì giới niệm Phật. Thì chiều nay chúng ta sẽ gặp nhau để học về Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, tức là Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú tiện giảng. Và Thiên Trang sẽ cố gắng, có thể là nếu mà giới luật này mà hấp dẫn, có thể sau này tăng lên một tháng giảng 2 lần, để vào giảng cố gắng giảng 2 lần để giống như làm Bồ Tát cho chúng ta đó, thì chúng ta sẽ tốt hơn đó. Thì mọi người cũng học được giới luật, Thiên Trang thì cũng có thường xuyên cũng ôn lại giới luật để cho nhớ, học lâu ngày quên mất, đúng không? Còn cái bộ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, tức là Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú tiện giảng, thì chúng ta giảng nhiều hơn rồi. Nhưng mà Thiền Trang nghĩ sau bài này chắc rất nhiều người nữa mà chịu khó nghe bài này. Bài hôm qua thì khó quá, không thích. Nhưng mà bài này hôm nay mà ai nghe thì chắc chắn thích. Thích thì hôm sau thì sẽ học nhiều hơn. Mới đầu Thiền Trang sợ là quý vị không có chịu học thôi. Thế nếu mà chúng ta chịu học thì mình cố gắng tăng tốc lên để học cái bộ này nữa. Thì thời gian hôm nay cũng hết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ hồi hướng và chúng ta sẽ xuống dùng trai thọ trai, và hẹn quý vị đồng tu ở trên mạng là chiều nay tới giờ Việt Châu Âu là 14 giờ. 14 giờ là 2 giờ đúng không ạ? 12 giờ chiều, tức là ta cộng thêm 6 tiếng nữa là 20 giờ. 20 giờ giờ Việt Nam. 6 tiếng hôm nay đổi sang giờ mùa 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 đông rồi. 6 tiếng là 8 giờ tối quý vị đồng tu Việt Nam, lưu ý 8 giờ tối chúng ta sẽ nghe tiếp Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú tiện giảng. Bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đứng lên, chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện hồng, phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Mời quý vị.
Thank you.